สัตติยามดีธัมมังสรณังยัจฉามิหลังคือบ้าดีตื่นเวียงคุยฟะ
สัตติยามดีสังฆังสรณังยัจฉามิLần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Satyambi sanghang saranang yacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Vanati vata veramani sikhapadang samadhiyami.Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Vedanani Sikapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna DhanaVeramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp
Aprahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Aprahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami.Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Veramani SikkhapadangSamadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiryamacchapramadabhana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say
Surane shayana chattama dathana Vedamani sikkhapadan samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalakusana Vedamani sikkhapadan samadhiyamiĐệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalakusana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacayi pa waditabisu kevasana mala Rantha vilepana dharana mandana vipu Tanathana Veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức
Nacayita wadita wisu kadasana malajan Hawile panatha janaman dana wisu sanathana Wejanani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện ý giới không ca vốn lập tịch, thưởng thức ca vốn lập tịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Ca sĩ dân ma ha sĩ dân a về ra ma ni sĩ kha và đăng sa ma di ca mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang.
Úc cha sa dân na ma ha sa dân na về sa ma ni sĩ kha và đăng sa ma di ca mi đệ tử nguyện ý giới không sử dụng sàng quả cao sang. Ít mang ác thăng giác pháp mang, nà giác tăng phút tháp tăng nhát tăng, út bồ sát thăng ít mang cha hát trình, ít mang cha di hoát tăng, sàm mạ di hoát à bích sát chích tùm, sàm mạ di a mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì, đã quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền chọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani athasikha badani upasarasi balasena imman jaratan imman jadikasang sadukang katawa apamadena sammarakitabang. Chư Phật tử đã thọ tăng quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Sa thủ sa thủ lành thai. Và chúng con xin thành kính phụng hành.
Si le na su ta tam yam te si le na pho ka sa ma da si le ni ne ko tam yam te ta na si yang vi ko na ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là phản duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo trừ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân gieo, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngược mong Phật bảo đức lành từ dương. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm bốc trọn niệm sám hối, nhưng sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu y khởi sanh, ngừa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân Phật Phật ta thiên, gieo năm vọt trọn niệm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngừa mong tăng bảo đức lành từ dung.
Và qua tu sắp và mang gà lặng ra khăn tu sắp bê đê qua ta sắp và bụi ca nụ hà quê nà sà đà sà thi phong văn tư chê. Và qua tu sắp và mang gà lặng ra khăn tu sắp bê đê qua ta sắp và thăm má nụ hà quê nà sà đà sà thi phong văn tư chê. Và qua tu sắp và mang gà lặng ra khăn tu sắp bê đê qua ta sắp và thăm má nụ hà quê nà sà đà sà thi ta hoàn tu tê. Tất cả hạnh phúc hàng cỏ đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người. Do nhờ ai đức của chư Phật, do nhờ ai đức của giáo pháp, do nhờ ai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thú sa thú lần hai Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính lãnh lễ và thành kính tri ân cùng tâm linh hành đã từ bi thay mặt chư tăng ta truyền các quan sát giới cho Phật tử chúng con. Dạ, con thành kính lãnh lễ thượng tọa Thiện Siêu, con thành kính lãnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, con thành kính lãnh lễ thượng tọa Tề Quyền vừa mới ổn vương. Nam mô Bụt Thầy. Kính mời tăng chi tiếp tục cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, chúng con kính tri ân
đại đức Minh Hạnh đã ban thường bắt quan trai giới cho đệ tử chúng con. Kính cảm ơn Đức Tự Ngọc đã thay mặt giới tử không giới.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai.
Con chấp tay sen đưa đầu lãnh lễ chư tôn đức hiện diện tôn vinh.
Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là giáo trình kinh tập Sutta Nibbata chương 3 đại phẩm kinh Điềm Lành. Kinh đại hạnh phúc. Mangala Sutta sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Con xin dâng mic cho thượng tọa Giác Đẳng ạ. Kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên, kính lễ lễ sư trưởng, kính chào chư vị lãnh đạo cùng chư tôn đức. Hôm nay chúng ta học về kinh Điềm Lành Mạc Lê Phật Tăng. Cái chữ gì? Phật khi mà ngày thuyết pháp về trình bày hai cách, một là ngày trình bày những cái pháp để thực hành đưa đến sự tốt đẹp như là tổ chức mà rất tám hai nền tư vực mục đích khi mà chúng ta đọc kinh điển Phật giáo Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta sẽ thấy rõ là ở đây Đức Phật phương pháp nào mà thiết chúng ta nghe cố tìm kiếm những cái điều điềm lành thì đi đến hỏi Đức Phật về những cái điềm lành như thế nào thì Đức Thế Tôn này đã giảng dạy cho nghe. Khi mà một người sống hành đúng theo pháp, an trú trong thiền pháp, thì đó chính là cái điều lành. Bởi vì cái sự thực hành đó nó sẽ đưa đến cái sự hạnh phúc cho người ấy ở trong khắp mọi nơi. Đó là cái điều. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài kệ hai bài kệ. Bây giờ xin mời Phật tử thi đọc cho chánh văn của hai bài kệ đó. Sau đó chúng ta sẽ cùng thực hiện thiền tu tâm thi. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, chúng con kính khen thượng tọa Tế Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc tính năng của bài kinh hai phân đoạn 260 và 261. Kinh Đại Hạnh Phúc. Ở tu tư tích hợp công đức trước đã làm, chân chánh hướng tụ tâm là điều lành tối thượng. Học nhiều, nghề nghiệp giỏi, khéo huấn tập, học tập, nói những lời khéo nói là điềm lành tối thượng. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự nguyện từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con và con kính dâng mít đến thượng tọa tự nguyện. Kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Sa Di Đà. Tôi được chứng nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Cũng có lẽ là Đức Phật đã giác pháp cho chúng ta. có thể lấy đến sự phục vụ siêu và sự trưởng sự phục vụ siêu trong thời gian ngắn để được mặt vân hạnh cũng chưa tăng đang hiện diện khẩn cầu đến với tu nữ cũng chưa phật tử để sự bắt đầu vào thời gian arahant samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantam abhivadeyami svakkhanato bhagavata sammo sammang mamasami sibbuddhanno bhagavato savakkhasangho sangkhang namami và chúng đệ tử xin nghiêm tịnh theo câu ý tăng dương ở đức tam bảo lập phật bảo pháp bảo và các bảo về nhà về đức tam bảo hành giáo hội đấng siêu tôn đức tăng đức tôn đức chúa trụ trì là đức tôn pháp tham mô thân giác thì các bậc này kính thưa và thưa quý vị có thể nói rằng trong cái bài kinh hạnh phúc này thì tất cả chúng ta cũng không có lạ thường nghe đọc ở trên mỗi ngày những cái điều mà cũng như chúng ta đã nghe chư tăng đã giảng giải. Hôm nay vẫn sẽ nói lại cái bài kinh này. Tôi gọi là, kính thưa quý vị, ở một không khí thích hợp, ở cái nơi nào đó, và công đức chúng ta làm trên cái hướng tự tâm sẽ là phúc lành cao thượng. Ở trong sự thích hợp ở đây, chúng ta phải là chúng ta ở trên một cái sự sinh hoạt, hoàn thành cái tính cách bình thường của cuộc sống, mà chúng ta chọn lựa đất nước này, chọn lựa đất nước nọ, chọn lựa cái chúng ta theo cái chủ nghĩa này chủ nghĩa kia không phải là như vậy mà đây chọn chú xứ thích hợp của tinh thần của Phật pháp đó chính là cái chú xứ đó mà thiện pháp tăng trưởng chú xứ đó mà an pháp vô dạng thiện pháp tăng trưởng cái chú xứ đó chúng ta sẽ tu tập để chúng ta tu tập được thấy được cái sự vô thường thấy được cái sự không thắng thấy được cái sự vô ngã quả thật cái đây là một điều mà chúng ta biết là nó rất là đặc biệt bởi vì con người chúng ta thường thường là không dễ dàng mà chúng ta có một cái tâm mà nó hướng về cái gì mà chúng ta biết là chính thật ra nói là ngay mà nếu chúng ta muốn làm cái việc gì đó, chúng ta phải có một nơi trú. Chúng ta có cái chủ, chúng ta có cái xứ, chúng ta có cái nhà, có cái cửa, chúng ta có cái xác quy. Thì cũng vậy trong Phật Pháp thì Đức Phật này dạy cho cái chỗ ở, cái chú xứ. Tức là cái nơi mà chúng ta tu tập, cái nơi mà chúng ta lo hành đạo. Và cái nơi đó đó, mà nó, chúng ta có thể tu tập được. Ví dụ như nơi đó, chúng ta biết quyền riêng về nơi đó. Chẳng hạn như là đi pháp thực có thể có pháp thực để mà sống ở nơi đó cái xứ sở nó cũng tương đối ôn hòa nó cũng bình yên để chúng ta có thể ngồi chúng ta có thể là tu tập chúng ta ngồi chúng ta có thể an trú để chúng ta tu tập cái điều này đặc biệt lắm kính thưa quý vị không phải dễ dàng mà chúng ta có cái chỗ tu nhiều khi chúng ta tu bị người khác phá hay người khác không muốn cho chúng ta tu cũng có mà ở trên cái tinh thần Phật pháp ạ, cái chỗ mà đang ở, đó chính là cái chỗ mà chúng ta có thể tiến tu được, cái chỗ mà chúng ta có làm nhiều cái điều kiện thiện sự được, có thể học pháp được, có thể hành pháp được, có một sự tự do, có một sự thoải mái, mà ở đó chính tâm của chúng ta không bị phiền não, không bị phiền muộn, nó cần lắm, nó rất cần. Trong một chúng sinh mình thích hợp ở một cái đất nước, ở một cái hoàn cảnh mà ở đó chúng ta thấy cái thân tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng. Có thật thì nếu chúng ta thấy cái thời tiết á, vì chúng ta cũng ví dụ như thời tiết nó quá khắc nghiệt á, thì cũng làm ảnh hưởng đến cái việc tu tập của mình. Mà ở trong cái chỗ mà nó quá bận rộn, ở chúng ta mình ồn ào náo nhiệt quá, ở cái nơi mà nó quá nhiều phức tạp, thế là chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta an tâm, chúng ta tu tập được. Thì ở đây, ở cái nơi mà nó thích hợp đó chính là nơi đó. Về cái điều kiện, về cái điều sự kiện sống tương đối. Và cái thứ hai là làm sao mà tâm này luôn luôn thiện pháp đó, nó trào lên. Ác pháp đó, nó khó giảm. Thì ở những chú xứ đó, dù chúng ta bị đổi chúng ta cũng không có đi. Chúng ta phải cố gắng ở lại cái xứ đó đây chi để mình có cái sự tiến hóa không được đại ý ở cái chút xíu nào mà chúng ta vì cái bất thiện pháp nó tăng trưởng, ác pháp nó tăng trưởng mà thiện pháp nó thối giảm thì cái thua gì, cái chỗ này dầu cho nó sướng dầu cho nó sang chúng ta cũng phải từ bỏ. Để cho nên trong cái thời Phật pháp á, cái chỗ ở nó là một trong những cái tiêu chí nó rất là quan trọng. Cái chỗ ở mà về hình thức của vật chất á, thì không nói thì là cái chỗ nào cũng sẽ được, nhưng điều mà cái hình thức mà để mà chúng ta có một sự tự do, chúng ta có một sự thoải mái, có thể sinh hoạt, có thể đi lại, có thể tu tập, có thể một mình đối diện với chính mình, vân vân, thì đây chính là cái điều mà nó hết sức là cần thiết. Nhiều khi chúng ta lại không có, tôi cho nó là một cái vấn đề nó quan trọng. Chúng ta nó là tu ở đâu cũng tu được, mà không ở chỗ nào thì chúng ta cũng sẽ tu được, vân vân. Ở đây không phải nói như vậy, ở nơi đó chúng ta có thể thấy được, hành được pháp cao thượng, thấy được pháp cao thượng, tu tập được pháp cao thượng. Nó rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta muốn mà nó không được, chúng ta tìm nó không ra, nó lại cái thứ gì. Và cái đó là chúng ta ngoại trừ quả thật thì cái chú xứ, cái nơi trong đó là một vấn đề. Cái nơi vấn đề thứ hai đó chính là nội tâm của chúng ta không bị dính mắc. Nội tâm của chúng ta không cảm thấy buồn bực, không cảm thấy nó bực bội vân vân, thì đây chính là cái tâm của chúng ta nó rất là cần thiết. Cái tinh thần ở nơi đó, cái chỗ mà chúng xuống ở thì tùy theo cần phải ở đó, nơi đó có đầy đủ thiện nam tín nữ. Và nơi đó đó, nếu mà nói về người cư sĩ đó, cái nơi đó là có thể chúng ta tạo được 10 cái điều phúc lạc, quy nhãn chân giáo thú, tức là như là bố thí, thì giới, công chính, công cần phục vụ, hết pháp tinh bá tụy, công đức hướng công đức và cải thiện chi tiết. Và đó chính là cái điều mà ở cái chỗ đó đó chúng ta nên ở. Và cái điều thứ ba nữa, ở nơi đó có được nghe, được hiểu cái lời dạy của Phật. Cái nơi đó có nghĩa là chúng ta gần kề đối với tự nhiên các pháp hội, được Đức Phật thầy giảng sứ thi chế điều thánh tăng, hay là ngày hôm nay chúng ta sống ở những nơi đi chùa mà nó có sinh hoạt Phật pháp để chúng ta học được Phật pháp. Xem nó vì vậy đối với cái người tu tập á, khi mà chúng ta thấy Đức Phật thầy giảng cái sứ mà đối với bậc trí tuệ á, dạy sống ở nơi đó đó, hay Đức Phật thì dạy sống ở đó, bởi vì sao? Bởi vì để chúng ta mới tìm được cái an lạc, cái hạnh phúc ở cái kiếp này hoặc là kiếp vị lai. Và khi mà ở như thế thì chúng ta mới tu tập được, và khi chúng ta mới thấy được cái pháp cao thượng mà Đức Phật đã dạy. Thấy cái pháp cao thượng đây không phải là thấy cái gì, thấy cái nó là thấy niết bàn, không có đơn giản như vậy. Và chẳng qua chúng ta thấy cái nơi mà lên chốn đó là ngọc ngà châu báu tượng xa gì không phải như vậy, mà ở nơi đó chúng ta tu tập thì chúng ta thấy được cái sự vô thường, thấy được cái sự khổ não, thấy được cái sự vô ngã. Đây là cái điều cần thiết vô cùng, chứ không phải chúng ta muốn cho rằng mình cứ tu là tu. Và cũng vậy, cái thứ gì mà nghe được cái pháp cao thượng cũng thế. Chúng ta nhớ cái vấn đề nào mà thấy cái pháp cao thượng, không phải Đức Phật ngày là người giải thuyết, thì chúng ta thấy ngày thì chúng ta rất là thích, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta cứ tìm cái hình hài thể xác của ngày. Nhưng mà tìm theo quốc lý thấy Đức Phật ngày đẹp quá, thấy Đức Phật ngày dung mạo ngày 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, và ông ta rất là thích, ông ta đi tu rồi đi vô cái tinh, ông ta cứ nhìn ngắm ngày, nó cứ chiêm ngưỡng hoài, thì Đức Phật ngày lại nói cho ông ta nói rằng là ai mà thấy và cuối cùng ngày la quay hoặc la coi như là quở trách đến thì số cái lý này ta buồn ta giận ta tự tử thì khi ta giờ phút tự tử thì Đức Phật ngày đến thì ngày mới nói thầy dạy quốc cái lý rằng cái thấy pháp cái thấy ở đây có nghĩa là thấy như lai cũng là sẽ là cũng là một cái sắc thân tứ đại, nó sẽ vô thường. Cái thấy như lai ở đây các người nhìn ngắm, các người chiêm ngưỡng, nó không phải là một cái điều đúng. Mà thấy cái pháp của ngài đó chính là cái cấp pháp của Ngài, tức là thực hành những lời dạy của Ngài, thì đó chính là cái thấy Ngài một cách cao thượng nhất. Và kính thưa quý vị, tại đây chúng ta thấy bà Quốc Khá Lý ăn trú trong cái chánh sách ngay khi đó, bởi bà Quốc Khá Lý chính là chính quả A-la-hán. Thì kính thưa quý vị, ở Đức Phật ngày mới dạy Ngài Quốc Khá Lý là dù cho ở xa Như Lai, nhưng thực hành sau lời dạy của Như Lai, còn ở gần Như Lai bắn sẽ đi Như Lai, nhưng người ấy không thực hành thì cũng không có sự cúng dường cao thượng hay là của nó thích đáng cho những người đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật này dạy cho chúng ta một cách tích cực, một cách trí tuệ để chúng ta có sự tu tập, chứ không phải làm hay là nghe nói, chỉ là nói đơn thuần, nó đơn giản cho chúng ta nghe rồi chúng ta hiểu, chúng ta hành trì không được gì, phải là vậy mà Ngài đưa đến tận nơi, chỉ tận chỗ. Cái điều thứ hai đây là chính là nghe cái pháp cao thượng, được nghe cái pháp cao thượng. Cái pháp cao thượng đây tức là được cái sự giảng dạy đến những cái lời pháp mà đưa đến cái sự sợ hãi tội lỗi, đưa đến cái điều không làm ác, không có phạm vào cái tầm tội. Thì đây chính là cái nghe mà nó cao cả, mà nó tốt đẹp. Và thêm một điều nữa, nếu cái chú xứ mà thích hợp đó, hay ở chú xứ mà đáng được đó, chính là chúng ta được có được cái đức tin nó tốt đẹp. Người ta có ai có được cái đức tin chân chánh không quý vị? Người có niềm tin chân chánh đó, họ mới dám, lập phước, họ dám cúng dường, họ mới dám, họ mới đứng văn, họ gìn giữ cái sự tốt đẹp cho cái tăng hương tâm của mình. Cái điều này quan trọng lắm. Họ phải có đức tin, mà đức tin đó tức là tin tâm bảo, tin tổ phước, tin nhân quả, hay là tin nhân quả nhiệt bảo. Chúng ta biết làm thiện á, thì sẽ có kết quả tốt. Biết bố thí thì về sau chúng ta không có bị đói nghèo. Có khác hơn là người bị chấp thủ, người bị bỏ xẻ, hay người có cái tâm nó hết sức là xấu xa. Thì từ chỗ có đức tin như vậy thì chúng ta mới thực hành pháp. Từ chỗ có đức tin chúng ta mới tránh xa những cái chuyện ác, mà chúng ta thực hành các cái việc làm để chúng ta tu tập. Thì thưa quý vị, người mà có hiểu và biết thật sự có sự nhàm chán, có sự sợ hãi cái khổ đau sanh tử, bởi vì người đã an trú trong pháp, không niềm tin vững chắc nơi pháp. Cho nên cái niềm tin này nó sẽ là một cái mức điểm đề ba cho tất cả những thiện sự khác để chúng ta phải làm được. Thì thưa quý vị, tiếp tục vậy, và tiếp tục người đó sẽ được học pháp cao thượng, tức là học các kiến thức, các thức hành gì như là trì giới, tham thiền, niệm Phật, tu chỉ quán, minh sát, vân vân. Khi chúng ta có một cái tổ xứ xứ thích hợp là ổn định tốt đẹp thì nơi đó, khi chúng ta muốn thực hành, khi chúng ta muốn hiểu, khi chúng ta muốn bây giờ là giải đáp thắc mắc của mình, thì có các vị thao đồ, thì có các vị mà ta lầu thông tin luật, người ta có thể giảng dạy cho mình. Thì đây chính là một điều mà chúng ta quý vị biết là học một cách tốt đẹp. Chẳng hạn như chúng ta học để chúng ta thấy được cái bản ngã của mình, chúng ta học chúng ta thấy được cái pháp nó vô ngã, nó đoạn trừ cái tham vọng, nó đoạn trừ cái khổ đau sinh tử. Chứ gọi là cái học cao thượng, học ở đây để có cái sự suy nghĩ về cuộc đời nó là vô thường, cuộc đời nó khổ đau, cuộc đời nó vô ngã. Học ở đây để chúng ta thấy, để chúng ta được biết được rồi chúng ta sẽ chia đều sự mật mặt thân thương theo theo vừa lòng. Thì kính thưa quý vị, đó mới chính là cái học nó cao thượng, chứ không phải là chúng ta học cái bằng cấp cao cấp, từ thực hiện học cái bằng cấp tiến sĩ, học cái bằng cấp thạc sĩ, hay học thạc tết trình độ bác học, không phải là như vậy. Mà ở đây chính là cái học cao thượng, học để hiểu được cái sự sinh tử đau khổ, học để biết được, để hiểu được, để thực hành được cái pháp cao thượng. Và cái thứ gì, nếu mà chúng ta ở cái nơi đó mà chúng ta có thể là một người cần sự nam, là một người cần sự nữ để hộ pháp, để hộ tăng, thì đây là điều đó rất là đặc biệt. Từ cái chỗ mà chúng ta có cái ở nơi thích hợp đó, chúng ta thấy gần kề chưa tăng để thông biết, để định lễ, để cúng dường, để vấn pháp, để tu tập, thì đây là một điều tốt. Dù cho nó có một cái khó khăn gì, nhưng chúng ta vẫn thấy có cái niềm tin của chúng ta này, chúng ta và chúng ta cố gắng chúng ta tu tập. Và cuối cùng đó chính là chúng ta có cái niềm nó cao thượng. Tức ở đây niệm, ở đây có nghĩa là nói niệm cao thượng, cũng nghĩa là ở đây chúng ta phải thực hành thiền, thiền chỉ hoặc là thiền quán. Thế chúng ta thực hành để cái gì? Để cho cái niệm này, cho cái định sanh, cho cái tuệ sanh. Đây chính là cái chúng ta tu tập về cái thiền chỉ đó. Và chính là như tu tập về cái mười điều một, điều một về những phật, những pháp, những tâm, những trí, những tri, những giới, vân vân. Đó chính là cái niệm mà nó được tốt đẹp. Và chính cái niệm này, khi chúng ta được tốt đẹp, khi chúng ta có một cái điều căn bản như vậy, và chúng ta học được những cái pháp mà Đức Phật ngày dạy, tức là được đủ ba pháp, tức là pháp học, pháp hành, pháp thành, hay là chúng ta được sáu cái điều mà chúng ta vừa trình bày, thì như thế thì cái chúng ta, tâm của chúng ta không bị phóng dật, tâm của chúng ta không có dễ đại mông lung. Và chính như vậy cho nên thì chúng ta thành tựu được cái bản thân của mình được tốt đẹp. Và có thể nói công đức, kính thưa quý vị, công đức trước ta là ở đây có thể nói rằng là từ tiền thân chúng ta luôn luôn đã tạo những công đức phước báo. Những cái gì mà chúng ta hiện tại có hiện nay, tức là đó là cái quả lành của chúng ta ở trong ngày hiện nay. Bởi vì tôi nghe đi bán lâu cách nên bởi vì tôi đi bán đi năng phước báo hay là cái điều tốt đẹp là nơi đương nhờ, là điểm tựa của tất cả chúng sinh ở trong đời sau. Bánh phước báo hay nói đến cái điều việc thiện đó, thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta nghĩ suy nghĩ những yếu tố thì là phải có nhân của cái phước, có cái quả của phước và có cái lý của phước. Và tức là nói đến cái sự trong sạch, nếu cái bên nhân của phước là chúng ta làm việc mà mình trong sạch với cái thiện tâm. Với cái thiện tâm đây chính là chúng ta có vô tham, vô sân, vô si phối hợp. Sau khi chúng ta làm xong, chúng ta không hề hối tiếc, để chúng ta không hề tiếc của, chúng ta không hề có một cái sự bực bội có chuyện gì, mà lòng hân hoan vui vẻ và hoan hỷ. Đây chính là cái lòng phước mà chúng ta tạo cái nhân từ trước. Và cái quả đó chính là quý vị, tức là chúng ta đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần, như là chúng ta phải đạt được cái sự giàu sang phú quý, danh vọng địa vị, tiền của vân vân. Thì đây chính là cái quả của cái phước mà chúng ta đã tạo. Vâng, con người là sao mà quá nhiều tiền, quá nhiều phước báo, quá nhiều danh thơm tiếng tốt, còn nhiều người quá nghèo, quá yếu, quá bệnh hoạn, nhiều con người không ai quan tâm, vân vân. Và đó chính là cái gì, cái quả của cái phước. Và chính thưa quý vị, cái điều đặc biệt đó là cái lý của phước, cái chính là cái sự may mắn. Đó chính là cái gì, cái điều mà chúng ta vượt qua những cái hiện tại. Thường thì chúng ta nghĩ rằng là nếu chúng ta không có hiểu biết về cái sự tu tập, thì chúng ta thí dụ như chúng ta một may mắn chúng ta vượt thoát qua những cái hiện tại như là tai nạn hay như bệnh hoạn hay là điều rủi ro vân vân, thì chúng ta cho rằng nó vô tình, nó tự động nó sanh tới. Chỉ được sự thật ra chúng ta được như vậy, chẳng hạn như bây giờ chúng ta bước lên chiếc xe đó chúng ta chạy, và chiếc xe đó nó là chúng ta chết, chúng ta không bước lên, hay là chúng ta không đi vừa rồi mà có một hai người mà không đi vừa rồi một chiếc máy bay đó, thì chiếc máy bay đó nó rớt và những người khác chết, thì người đó không chết. Ở đây chính là cái gì, cái thứ gì, người đó có cái tạo phước lành, và cái phước lý của phước này nó vượt qua cho người ta. Thì người ta nói rằng đó là cái chuyện tình cờ, đó là cái ngẫu nhiên, nhưng mà với cái tinh thần của pháp thì không phải thoát qua cái tự nạn nó đơn giản như vậy, mà do cái nghiệp thọ của biển người đó còn, mà vì ấy không bị cộng nghiệp trong những người bị chết đó. Thì chắc là vì vậy, hay là chúng ta lên một chiếc xe đó, hay gì đó, chúng ta chạy tới nó không đứng, chúng ta nó bỏ nó đi, hay chúng ta đi chạy đến chiếc xe đó nạn tay, để là chúng ta vượt thoát qua. Thì đây là cái điều mà cái phước này nó không phải là tự chúng ta tạo cái hiện tại này, mà cái phước này nó chính là để dành từ trước, công đức trước đã làm. Và cái thứ gì cũng vậy, hôm nay chúng ta được cái người này đối xử tốt với chúng ta, cũng là công đức trước đã làm, và chúng ta được may mắn về tiền của, về vật chất, thì chúng ta trúng số, hay là chúng ta dược được những cái giải quán quân, hay dược làm những cái điều mà nó sinh ra nhiều cái lợi tức mà nó phát sinh tới chính mình, thì đó chính là cái nhân lành mà chúng ta đã tạo từ trước. Nên vì vậy, nếu một cái người mà biết cái sự tu tập thì vị ấy sẽ rất hiểu về cái những nhân quả, cái điều mà tự động không phải tự động mà nó đến. Thì cái thú vị, người ta hiểu rằng phước báo chính là nơi đâu nhờ, phước báo chính là nơi mà sẽ là điểm tựa của tất cả ở trong này bị vị lai. Cái phước đó là những cái quả lành, và ngược lại cũng cái ác nghiệp đó, cái tội đó cũng chính là những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tạo. Một người mà có một cái, khi chúng ta có cái phước thì không ai có thể cướp giật được, khi chúng ta có cái phước thì không ai có thể sang đoạt được. Và chúng ta nói cái phước thì có rất là nhiều cái phước về vật chất, cái phước về cái tinh thần, cái phước về cái sự may mắn, cái phước về độ tốt, cái phước về danh, cái phước về giọng. Tại vì cái phước của chúng ta nó vô vàn. Nói chung tức là phải nói cái phước hữu lậu và cái phước vô lậu. Nói về cái phước vô lậu thì chúng ta làm việc thiện thì cái phước vô lậu nó rất là nhiều. Công thức phước ta làm thì chúng ta hưởng đa phần hưởng cái phước vô lậu, ta hưởng phước hữu lậu. Và chúng ta làm sao phải tạo cái phước vô lậu, công đức trước ta làm, chúng ta nên biết chuyển hóa để trở thành cái phước vô lậu. Những công đức này, những cái thiện sự này, chúng ta tác sanh ở cái đời sau an vui tốt đẹp. Và cái thú vị tiếp theo nó tức là nói rằng chúng ta chưa tránh hướng từ tâm, hay là giữ mình theo để tránh, có nhiều kinh văn đọc như vậy để giảng giải như vậy. Tức là chúng ta không có cái tâm, có cái tà tâm, có cái ác tâm để phiền não nó xâm nhập. Phiền não nó gây cho chúng ta luân hồi, phiền não nó gây chúng ta đau khổ. Trên Đức Phật này thì dạy tức là nên giữ mình theo lễ tránh, và mình phải tu tập làm sao để giúp trừ được những cái phiền não là tham lam sân hận si mê, để chúng ta giúp trừ nó, để chúng ta vượt thoát, chúng ta vượt thoát ra cái luân hồi vô số. Chúng tôi vì từ vô số kiếp chúng ta luôn luôn từ ở trong trầm luân, trong sanh tử đau khổ, chúng ta luôn luôn sống ở trong cái gì, thường sống trong cái tham ái, thường sống trong cái sân hận. Ít có giờ cái tâm tư của chúng ta được an trú trong thiền pháp, ít có giờ tâm của chúng ta biết chân chánh, và chúng ta hướng từ tâm hay là giữ mình theo lại chân. Ít có bao giờ như vậy mà chúng ta cứ chạy theo cái gì sắp đặt, cái thấy mùi thơm bị ngon xúc lạc, rồi mình được yếu thua, hay là chúng ta cảm thấy là chúng ta cần phải đấu tranh, chúng ta cần phải làm cái sự này, làm cái việc nọ. Bởi thế nên rồi sau khi chúng ta giá thì chúng ta cũng kết thúc. Giữ mình hay là chính là chúng ta biết là chân chánh hướng tự tâm, đây cũng nghĩa là làm cho tâm mình hướng đến cái gì, hướng đến tu tập minh sáng, hướng đến tu tập tức là thân quán, thọ quán, tâm quán và pháp quán, niệm xứ. Tức là chúng ta phải làm cho tâm của chúng ta hướng tâm mình đến cái sự tu tập được cái niệm, cái niệm và cái tỉnh giác. Và bất cứ chuyện gì ở cuộc đời này sao động về chuyện vui, về chuyện buồn, tâm của chúng ta phải biết vượt qua để chúng ta an trú trong pháp, thì chắc chắn chúng ta sẽ được cái kết quả an lạc đau khổ. Thì người mà làm như vậy thì đó chính là cái người đó sẽ là một cái người mà là phúc lành cao thượng. Cho nên vì vậy chúng ta sống rồi chúng ta phải biết sống như thế nào, và công đức chúng ta biết những gì chúng ta đang cảm động ở đây, đó là của quá khứ từ tiền thân, và chúng ta biết coi như là hưởng cái ăn cái của này, ăn cái của vốn có này, của thừa của đã tới thầy, chúng ta biết tạo cái nhân để đời sau chúng ta tiếp tục được hưởng quả. Và cũng như chúng ta phải có một cái gìn giữ cái tâm của mình, để cái tâm của mình được an trú, khéo gìn giữ tâm mình, khéo huấn luyện tâm của mình, để tâm của mình an trú vào thiền định là thiền chỉ hay là thiền quán, và đặc biệt là thiền quán, thì cái thứ vị như thế chúng ta làm những cái đó đó thì nó chỉ là cái gì, là cái sự ảnh hưởng, cái sự tốt đẹp. Và cái con người chúng ta không chịu và chúng ta không chấp nhận khi chúng ta chạy theo thoải mái thì chúng ta mới rất là đau khổ. Và cái thứ vị học nhiều nghề nghiệp giỏi hay là nghe nhiều học rộng sẽ học chúng ta thấy là có cái đa quan vạn quản trí ở cuộc đời này đó, thì người ta cho rằng tức là người đó có một kiến thức nhiều, tức là người ta thu gom, người ta góp nhặt được trong cuộc đời này bằng những cái học, bằng những cái kinh nghiệm thực tế, bằng những cái thế quan vân vân. Và cái nghe nhiều, học được nhiều, cái đa văn nhiều ở trong thần đạo, nó có nghĩa là chúng ta nghe được nhiều pháp, học được nhiều pháp, hiểu được nhiều pháp và uyên bác đa văn về lời dạy của Phật kìa. Chứ không phải là có một kiến thức, mới gọi là cái đa văn có một kiến thức, nhưng kiến thức đó chỉ là kiến thức của phàm phu, kiến thức của cái sự sanh tử đau khổ, thì kiến thức đó nó không phải là một kiến thức mà nó cần thiết, kiến thức mà nó đúng đắn trên cái tinh thần ý nghĩa của sự tu tập. Và đó chính là nó đưa đến một cái sự an lạc, nó đưa cái sự cái sự tốt đẹp. Chính thưa quý vị, do cái gì? Người có cái sự tu tập, người có trí tuệ đó, người ấy biết luôn luôn hướng cái tâm của mình, dạy cái tâm của mình phải làm tốt, phải thực hiện tốt. Mà muốn cho mình thực hiện tốt, điều đó mình phải học được đúng, hiểu được đúng. Mà học được nhiều, hiểu được nhiều về kinh điển và kinh và luật. Từ giờ đó chúng ta mới có sự so sánh, từ giờ đó chúng ta mới có một cái sự liên kết, từ chúng ta có một cái sự sẻ, sự chia vân vân. Và trong kinh văn thì Đức Phật đã nói rằng, nếu mà người mà nghe nhiều học rộng thì làm lễ cho mình chính là chúng ta hiểu biết được cái bổn phận trách nhiệm, chúng ta hiểu biết được mình là như thế nào, hai nhân mình như thế nào, và mình sẽ ra sao, họ sẽ ra sao, tất cả chúng sinh đều có cái nghiệp riêng, đều có một cái đời sống, đều có một cái sự sanh tử riêng, và như thế thì đó chính là một cái điều mà chúng ta được nghe, được hiểu. Thì thứ hai, chúng ta hiểu nhiều về ý nghĩa của cái tâm tạng kinh điển, rồi chúng ta được cái phước cao quý của chúng ta, thì từ chỗ mà chúng ta hiểu thông về cái đó đó, cho nên chúng ta hiểu về cái pháp học và cái pháp hành như thế nào. Và cái người phải học hiểu để khi chúng ta bị đối đáp, khi chúng ta bị cật vấn, người ta đặt vấn đề thì chúng ta biết cách trả lời. Và cái thứ gì nói thêm một tinh thần nữa, tức là chúng ta phải nói năng nó lưu loát. Khi chúng ta nghe nhiều, học nhiều, xem nhiều, suy nghĩ nhiều thì chúng ta có nói gì, cái lời nói của chúng ta mới trôi chảy, lời nói của chúng ta mới có một cái sự giúp phục tâm người được. Và cái thứ gì người mà không nghe nhiều học rộng đó chính là người hậu kỳ pháp. Bởi vì các vị pháp sư hay là các nhà mà thuộc phòng tâm tạng, những người hộ pháp, tức là các nhà, những người đã đang gìn giữ, đang làm một cái bộ từ điển sống của Phật pháp, và cũng đang là một người mà chúng ta thấy là gìn giữ cái gì mối của đạo pháp. Chúng tôi thường thường với quý vị, chúng tôi khi mà chạy cái gì á, chúng tôi cứ liên hệ với sư phụ Thầy Siêu. Thầy sư phụ Thầy Siêu, một số Thầy Siêu có nghe thông rằng cũng đã dạy và học, cũng dạy học nhiều và có cái sự tu tập nhiều, và đặc biệt với sư phụ thì sư cũng dịch Phật nghe. Cho nên chúng tôi nói sư phụ là cái bộ từ điển sống, cho nên con xem sư phụ là bộ từ điển, cho nên nhiều khi sư phụ có mệt, sư phụ có cái gì đó thì sư phụ cũng mệt. Thì quá thật thì khi mà hỏi về cái gì thì cái họ về pháp về đạo thì sư phụ thì sư cũng sẵn sàng. Thì nói chứ mọi người là mệt quá hay đi xa, những điều thường tức là đối với chư tăng, các vị học trò hỏi thì như là ít câu giờ mà sư phụ không giải quyết, sư phụ biết thì sẽ là giúp là xem và chú giải. Dạ, thì đây là cái điều mà cũng đặc biệt, tức là khi chúng ta có một sự thân gần như vậy thì chúng ta được một cái điều hết sức là tốt đẹp, là chúng ta thấy. Dạ, kính thưa quý vị, khi mà nghe nhiều học trò được như vậy thì chúng ta sẽ biết được hưởng được cái hương vị của giáo pháp,
nếu chúng ta chưa thành tựu thì chúng ta cũng hiểu cái lý cái sự của giáo pháp. Bây giờ nghe nhiều như vậy chúng ta chỉ tìm cái gì mà và nghe nhiều như vậy chúng ta mới hiểu biết được cái tham cái sân cái si nó ra sao. Dạ, yeah. Thưa quý vị, chính là cái điều mà chúng sinh cần phải có một cái người đệ tử cần phải có một cái sự nghe nhiều, một cái sự học hiểu nó cao cả. Và kính thưa quý vị, vì cái điều này mà chúng ta nhớ khi mà Đức Phật ngày còn là Bồ Tát thì mới hướng tâm tới cái việc mà tu tập để thực hành pháp độ này để tầm cầu để góp nhặt công đức để giải mình để làm cái gì kính thưa quý vị, để thực hành các công đức mà các công đức đó nó tụ thành ba la mật và chỉ thể giác ngộ. Cho nên giờ phút mà ngày tu tập cuối cùng và tại khổ mù đề đó thì chúng ta nhớ là ba vương đến nó quậy ngày thì ngài nói rằng nó rồi đuổi ngay đi khỏi khổ mù đòn của khổ mù đề thì nó đầy ba vương. Khổ mù đề này hay mù đòn này tức là những pháp độ ba la mật của Như Lai đã tu từ vô lượng kiếp của 300 kiếp 100 ngàn đại kiếp. Đây là cái quả vị, đây là kết quả của Như Lai tu tập chứ không phải là ai có đủ quyền hạn mà có thể xô ngã hay là cho phép hay là không cho phép Như Lai tu tập tại đây thì có ma vương đó nó biến mất khi mà nó hỏi gì có Đức Phật không được. Tại vì chúng ta thấy là phải nói rằng là cái sự nghe nhiều học tập nó là một cái pháp mà đưa đến cái phát sinh hết sức là lớn. Và đặc biệt khi chúng ta nghe nhiều học tập thì chúng ta có thể phát sinh được trí tuệ, và khi có cái trí tuệ thì chúng ta mới thân được các bậc trí thức, mà thân được các bậc trí thức thì chúng ta được nghe cái lời giảng dạy của các bậc trí thức, rồi chúng ta có cái niềm tin, chúng ta có đức tin nhân quả, rồi cho nên chúng ta có sự trì giới, có sự trì giới thì chúng ta có cái sự hậu thiện tội lỗi, có sự ghê thể sợ tội lỗi, và chúng ta có cái đa văn bố thí và quả trí đầy. Đó chính là cái gì? Đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái tự tạo cho mình một cái gì, tự tạo cho mình một cái, cố gắng tạo cho mình một cái sự học. Và cũng vậy, kính thưa quý vị, cái gì nghiệp lỗi ở đây, cái gì nghiệp lỗi á, tức là chúng ta làm việc để tìm cái sân ngay. Đối với người đại gia nó khác, đối với người xuất gia nó khác. Cái người đại gia là tức là người ta buôn bán, người ta làm thợ thầy, người ta làm công viên chức, người ta làm công nhân, người ta sinh sống, người ta đi tới đây đi nơi đó. Và nếu người ta nghề nghiệp giỏi, người ta thích về tính chất thông minh, đời có cái nghề con người có cái đời sống của chúng ta nó thông thả, nó nhẹ nhàng và nó vinh hiển, nó tốt đẹp. Còn nếu người đời sống của chúng ta mà nghề nghiệp chúng ta không thông thì chúng ta sẽ có hết sức là mệt mỏi. Cái nghề này nó có thể là cái nghề để đưa đến cái gì, cái thứ gì đưa đến cái nghề nào thì nó đang nói tới nghề, thì cái nghề nào nó cũng sẽ đưa đến chúng ta có một cái sự tốt đẹp, đưa đến cái cơ quả hưởng của chúng ta. Thì cái nghề đó chúng ta phải biết có cái điều mà chúng ta làm cho nó được tốt và chúng ta làm nó không được tốt. Cũng như cái nghề mà chúng ta phải nhớ cái nhà một uống sạn á, uống sạn hay lắm thì một hôm ông ta muốn cái gì ta tốt được, thấy cái Đức Phật đọc cái gì bác nghe ông ta uống sạn vào cái lỗ tai của ngài, và ngay khi đó ta bị chết rút vào để cùng a thì đau khổ như vậy. Thì cái viên lúc mà chúng ta nhớ lúc kể nhẹ cái lúc là cái vị tạng nó rất chút ngày thì Đức Phật đồng giác thì dùng cái thiền định để không áp chế, thì không cho cái đau nó xuất hiện. Và sau khi bị cái vết thương đó thì Đức Phật quay về, Đức Phật đồng giác quay về cái áo thái của mình, quay đầu ngày thì dùng cái thiền định để áp chế cái đau đớn của thân xác này. Và cũng tại nơi đó Đức Phật ngày đồng thái đồng giác này ngày viết tịch. ông ta cứ rủ sẽ để đi chơi, không biết tại sao mà thấy đang quả tang cái vị này thì đã rủ sẽ để đi rất là vui. Nghĩa là các người biết tại sao sẽ chết không? Là do chính là tôi buộc sẽ. Thì tổng ta sẽ có nghe ta nói như vậy, ta khen, ta giỏi ai về những người đó. Thế rồi ta đã đạt 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 sao ta chết, sao ta chết vào cái gì của ta thì. Với cái gì ở đây chính là cái nghề nghiệp mà của xã hội cũng như ở trong đạo, đó chính là cái gì? Cái nghề nghiệp mà nếu nó cái đời sống bình thường thì không có, nhưng nếu nó theo đạo cũng nghĩa là đó chính là cái đời sống của trách nhiệm. Mà cái thứ thì cái đời sống của trách nhiệm là một đời sống hết sức là an nhàn, nó khác hơn ở cuộc đời. Thực sự cuộc đời chúng ta biết là người ta mua bán, người ta lừa, người ta gạt cũng vậy, thì người ta tự nhiên đau khổ. Còn nghề nghiệp trách nhiệm, mua bán trách nhiệm, nó rất là khác và nó rất là đặc biệt. Cái người ấy biết làm việc nó đúng. Bởi vì từ cái chỗ mà người Phật tử mà chọn lấy cái nghề nghiệp chánh nghiệp á, thì người ấy sẽ nuôi mạng chết mạng. Và giết chính vì như vậy đó, và khi mà chúng ta có một cái đời sống mà chúng ta biết, ví dụ như nghề nghiệp buôn bán của người tại gia cư sĩ, tức là không buôn bán thuốc độc, không buôn bán phụ nữ, không buôn bán về đường dốc cái vân vân, thì không buôn bán thịt sống, không buôn bán rượu thuốc độc, thì những cái nghề gọi là cái nghề nghiệp phát sinh sinh rồi. Nói chung là chúng ta không có buôn bán mà thú buôn bán người vân vân, thì những cái cách đó là những cái cách chánh nghiệp hay thì cái chánh nghiệp mà chúng ta làm cái đời sống thì cái sinh nhai cho nó xứng đáng, cho nó được tốt đẹp. Kính thưa quý vị, Đức Phật dạy cái người mà có cái nghề nghiệp giỏi đó là trở nên là người lành, trở nên một người hết sức là tốt, biết làm cho mình giỏi người khác giỏi, biết làm cho mình tốt người khác tốt, và tự mình có thể tự kiếm sống, và là tự mình biết làm được tốt đẹp. Và người mà có chánh nghiệp, có nghề nghiệp chánh nghiệp á, thì người đó không phạm nhiều cái tàn nghiệp tội lỗi, và cuối cùng người này đưa đến cái sự mà tầm cầu được cái sự an lạc, cái sự kết quả tốt đẹp. Bây giờ kính thưa quý vị, cái mà chúng ta nghe thấy tức là khéo hướng liền học tập, hay là khéo học tập, ở đây tức là chúng ta phải có cái sự cố gắng, chúng ta học tập về cái luật hay là về cái pháp một cách căn bản, một cách tốt đẹp. Ai cũng biết luật tức là một điều mà ngăn cấm, tức điều mà làm là cho do cả một xã hội tạo ra, hay do một con người, hay do một tổ chức ta tạo ra. Thì cái thứ gì ở trên tinh thần của Phật pháp thì tất cả, dầu cho là đời hay đạo diễn gì, nó đều có một cái pháp luật, nó căn bản. Cái pháp luật đó để nhằm ngăn ngừa, để nhằm cản trở cho những người làm việc khác. Và nó kéo quyết liền học tập thế độ sống của chúng ta. Ở trong thần Phật pháp sẽ không phải có sự bắt buộc, không phải có sự ép buộc, mà ở đây sẽ không phải có một sự ý thức, một có một sự tự giác để thực hành, và đặc biệt về cái luật của đạo. Và về cái luật của đạo thì nó chia ra là cái luật xuất gia là của người tại gia, và luật của người tại gia thì là chúng ta giữ giới, hay là chúng ta làm tám điều chúng ta nó phải được tốt đẹp, tức là có 10 điều cái chế tự như là thân khẩu ý chúng ta để cho không liên hệ bất kỳ khác, tức là thân của chúng ta không sát sanh trộm cắp tà dâm, khẩu chúng ta không nói dối, nó hay nữa nó đâm vào ý chúng ta. Chúng ta sẽ tài trí khác, thì đó chính là chúng ta phải có một cái luật hệ thế giới đối với người cư sĩ. Và cũng vậy nữa, chúng ta không được phạm về vào những cái điều tội lỗi hết sức là lớn. Vì vậy cho nên á, khi mà chúng ta mà tu tập, chúng ta làm được như vậy, mà chúng ta biết là chẳng hạn như là nói ở đây tức là khi chúng ta nói là không không có như là chúng ta giữ gìn làm sao chúng ta không bị không có giết mẹ giết cha giết a la hát là tập hợp trạng thái và chia rẽ tăng đó. Đó là những cái pháp nó cản trở đến cái đạo quả của ta. Thì cái người mà khéo học tập là chúng ta là khéo như vậy để chi người ta tránh xa các cái điều khác. Và đối với cái người xuất gia là người tu tập thực tu hành thực hiện cái giới luật giới bổn ba la đề một so tức là thu thúc giới rồi quán tưởng giới và thu mạng giới tức là tứ thanh tịnh giới đối với người xuất gia phải có cái phải thu luyện học tập theo cái giới luật của mình đã thọ trì của mình đã được coi như là dẫn dẫn cho mình đã được truyền trao giới pháp. Và thưa quý vị, cái người tu tập được như vậy đó chính là cái người đó tạo cho mình một cái sự học trên cái pháp hòa lực có căn bản và rất tốt đẹp. Thì cuối cùng chúng ta thấy ở trên cuộc đời này nói cái chữ Supachita tức là cái lời nói này tức là lời nói ra câu hệ mình không phải người nghĩa là lời khéo nói. Lời khéo nói đi tức là Supachita tức là không lợi không hại mình không hại người để nói đem lại lợi cho mình lợi cho người. Lời nói làm sao mà có cam không bị từ, lời nói làm sao mà có thích nhẹ nhàng, lời nói mà không đưa đến đau khổ cho mình không đưa đến đau khổ cho người đó mới đáng nói, còn đau khổ cho mình đau khổ cho người thì không nói. Ở đây chính cái gì chúng ta thấy cái lời nói đó là phải cái lời nói đúng pháp, cái lời nói có trách nhiệm, cái lời nói có một cái hiểu biết về Phật pháp thì mới nói được cái lời nói đó. Thì cái lời nói đó tuyệt đối tức là lời nói chân thật, lời nói chân thật và lời nói trong cái thực Phật pháp chứ không nói ngoài giáo pháp. Lời nói đó chính là cái lời nói đó nó đưa đến cái sự an lạc, đưa đến cái sự tốt đẹp. Kính thưa quý vị, mà nói ở đây cái lời nói mà nó khéo nói thì phải nói hợp thời, nó chân thật, nó lời dịu ngọt, nó lời có ích và nó lời có cái lòng từ bi. Thế đây cái điều của cái lời nói mà khéo nói nó là như vậy. Thường thường chúng ta bây giờ nói hợp thời đúng không vậy? Mà chúng ta nói cái lời phi thời, nói cái lời nói phi thời không đúng lúc thì chúng ta không có cầu được cái việc an lạc. Mà nói cái điều phi thời nó sẽ hại cho mình, hại cho người và hết sức là nguy hiểm. Ở đây cái lời nói đúng thời, đúng cách, đúng lúc, lời nói chân thành, lời nói dịu ngọt, lời nói lợi ích, lời nói từ tâm, tri tâm, đấy chính là cái điều mà ở trong mọi hoàn cảnh và chúng ta phải có một cái sự thủ trì như vậy. Người ta nói lời nói á, tại sao mắc cái sao nhiều đau khổ? Bởi cái lời nói nó không có lời nói. À, lời nói nó không có cái lời nói mà chúng ta gọi là giết pháp. Cái lời nói dịu dàng, lời nói tốt đẹp. Mà con người thường thường nói ra, nói đâm thọc, nói hai lưỡi, nói nhảm nhí. Nói mà chúng ta biết là gây đâm bị thấp thọc, bị gạo thì nó bóp, nó tét của mình. Nó có nhiều cách nói. Nhưng cái lời nói mà để được yên vui, để được tốt đẹp, đó chính là lời nói. Cái lời nói này, người ta từ cái sự đau khổ, chúng ta không còn đau khổ. Người ta từ cái còn mê muội để chúng ta có một cái đấy, có thấy cảnh sát trí tuệ. Cái lời nói từ người ta không có niềm tin, chúng ta có cái niềm tin. Cái lời nói từ người ta đang làm việc khác, chúng ta nói để cho họ bỏ cái việc khác đó. Cái lời nói theo nói nó còn lớn cao và cao cả như vậy đó. Mà khi chúng ta có cái lời theo nói đó thì nó mang lại cái kết quả hết sức là lớn cho chính chúng ta. Lời nói mà chúng ta được yên vui, được tốt đẹp thì tự mình ăn vui, người khác ăn vui, chính mình ăn vui và khác sao mình ăn vui nữa. Và lời nói được mà lời mà nói mà khéo nói đó thì nó mang đến cho ta cái gì? Cái lợi lạc, cái quyền chức, cái giàu sang quý thuộc cái bản lạc. và cái lời nói khéo thối là nó đúng, thì chúng ta tạo cho nhiều người có thể tin tưởng ta. Thì chính cái lời nói chân thật này nó sẽ là nhân lời duyên để chính chúng ta sẽ giết sinh tử đau khổ, bởi vì chúng ta dám đấu dám thật với lòng mình, nói thật với lòng mình và với tất cả mọi người. Hãy chúng ta quyền, chúng ta sẽ tu tập vì chúng ta sẽ một đời chỉ đạo, một đời theo đạo, không bây giờ bỏ, không bây giờ có nghĩa chúng ta đời đời kiếp kiếp chúng ta quyền sẽ theo dấu chân Phật. Chúng ta sẽ phải có niềm tin tới Đức Phật, dù cho có lạc đường lẫn lối gì, nhưng nhờ cái nghiệp duyên này, nhờ cái sự ước nguyện này, nhờ cái sách trang qua đi, cái lời chân thật này, xin hãy quy về chân đạo. Và nhờ cái lời chân thật này, xin một đời, đời này, kiếp này, và kiếp tái sinh, không bao giờ bỏ đạo Phật, bỏ đạo Thích Ca. Cái tinh thần như vậy đó, nó khẳng định và cách an trú như vậy. Thì những người mà làm được như vậy, thì Đức Phật sẽ nói rằng là niềm tình, là hạnh phúc, cảm tưởng, cảo tưởng. Cho nên trong cái sự tu tập, tính thương quý vị, nhiều lắm, cần nhiều lắm cái gì? Cái lời khéo nói. Bởi cái lời khéo nói đó, nó sẽ tạo cho chính mình một cái sự an lạc, để nó tưới mát cho những người khác. Cái lời khéo nói này không phải là lời nói để mua chuộc lòng người, cái lời nói bằng tâm lý để chinh phục lòng người, để đánh động lòng người, để người ta phải nghe mình, để người ta phải theo mình, mà cái lời nói đánh động này để khai mở những cái nguyên hoặc, hay là khai mở những cái điều mà đã được che kín, nó phủ sâu ở dưới đất. Cái lời nói khéo nói này là cái lời nói để giải trừ nghi hoặc của tất cả, nó lớn lao lắm. Và cái lời nói này chính là lời nói để bắt cầu, hay là bắt cầu giải thoát cho mình và cho người. Và cái bậc quý này kính thưa toàn thể quý vị, ta sẽ có đôi điều ta trình bày cái đoạn sáu mươi sáu mốt là như vậy. Chắc bây giờ ta sẽ không quá nhạt mũi, không có hiện tại chấm dứt thời gian nơi đây cũng nhiều với cái thời gian. Trước khi dứt lời, cũng mong kính chân và phước lành đã kể đến tất cả đại chúng hơn các vị trí thường hiện trực pháp. Cầu mong các ngài sắp đi hoàn hỷ sinh hồn trì lực chưa tục tức tăng như cũng có thể cho phụ tử không có thể luôn luôn được hai ngày, không có thể luôn luôn được thánh quang. Cho chúng con thật tâm, Chúa ơi chia Phật có thể giúp các bậc thầy tổ, cũng như các bậc thân nhân tạo quả bán nhất là thân phụ, bắt cục vào ngày tối đi thầy và sáng ngày mai. Cách đây 31 năm, chắc kính dân cho thân phụ sinh thân phụ an vui, được an vui được thánh quá nên nhiều cảnh nam mô của thầy nhé. Nam mô thầy mai nhé, nam mô sẵn khai nhé.
Sao tôi cứ chừng là tôi biết. Bên sư đồng thị sư, trước khi mà sư đồng thị sư có bảo trên máy và sư đồng thị sư nói rõ một vài điểm về tiêu bình ở trong bài học này để chúng ta đi vào trong thảo luận được không? Bên sư đồng thị sư đang ở trên máy, xin sư đồng hỏi ý chú ý. Thưa quý vị, xin được hỏi quý vị một phần nữa, thưa quý vị có thấy sự bảo vệ sư của bạn ở trong đây không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại lễ sư trụ, đại lễ chư tổ đức, xin chào tất cả quý sư trụ. Sau phần thảo luận, sau phần thuyết giảng của sư đồ Tịnh Nguyên, chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Nói thảo luận như hiện nay, ở trong lớp học chỉ có chính trị và thể thuật quyền viên. Cái sự kiện hôm nay có nghe không nhưng mà có lẽ là cái trường đại trường giáo sư rất còn không thì chính trị có một vài điểm để chia sẻ với quý vị thực tử. Có lẽ là chúng ta nên nhắc tới một điểm là kinh này là kinh Maha Mangala Sutta. Chữ Mangala thì là điểm lạc và chữ Maha là cái gì nói đến rất là nhiều điều, nói rất là nhiều điều riêng một bài kinh mà nói đến 38 dấu hiệu hay là cái tín hiệu của sự may mắn hay sự lợi lạc. Đa phần là tất cả chúng ta đều nghĩ và hướng về cái tương lai bằng những dấu hiệu hiện tại. Thật ra có những dấu hiệu hiện tại nó sẽ cho chúng ta biết trong tương lai, nhưng mà Đức Phật trong cái nhìn của bậc chánh đẳng nhận giác bậc đạo sư thì ngài đã dạy rõ cho chúng ta thấy rằng đây là những điều mà tôi thấy có lợi lạc ở trong tương lai. Thứ gì ở trong kinh sách này thì nó có một điểm là sự thường trong kinh cũng nó chỉ cần chia là 38 pháp, 38 pháp, nhưng mà theo một bài bản khác thì nó chỉ 37 pháp thôi. Một cái là sự khác biệt ở chỗ cái pháp thì chúng ta gọi là chăm sóc vợ và con, chăm sóc vợ và con kiểu như chăm sóc gia đình, nhưng mà có nhiều quyển sách chi là của sư trung tâm thì chăm sóc người vợ, chăm sóc người hôn phối là riêng, mà lo lắng cho con cái là riêng, thì con phải chọn nghe 38 pháp. Đó là điều mà chúng ta được nghe ở trong kinh sách này. Và chúng ta cùng đề cập đến ở đây một cái pháp mà hồi nãy lấy ra có từ đạo tổ sư, chúng tôi có hỏi từ đạo tổ sư để nói rõ, nhưng mà thì từ đạo tổ sư không có bằng, do đó thì chúng tôi cũng trình bày luôn là cái câu mà cái pháp tu như ta, cái pháp tu như ta thường dịch ở đây là công đức thiết lỡ làm. Là công đức thiết lỡ làm thì ý muốn nói rằng một người sinh ra đời và đời quá khứ có nhiều cái công đức ấy, thì đời này nó sẽ gặp nhiều may mắn. Nhưng mà thật ra cái câu trong kinh này không phải là công đức ở cái công đức thiết đã làm thì như vậy. Nếu mà chúng ta nói thì công đức thiết đã làm thì hiện tại là chúng ta không có làm được gì hết, là vấn đề là do quá khứ thôi. Nhưng mà pháp sư Tông Tham thì cái dịch câu này hay là tạo cứu tốt để dành, tạo công đức để dành. Ý muốn nói là như vậy là trong một số người của một người đấy mà muốn cho đời sống được an lạc thì họ vun bồi phước báo, họ tạo phước, họ bố thí trì giới thì kinh vân vân để dành công đức lai sinh, thì cái đó gọi là tạo phước báo để dành. Hai ý nghĩa này nó khác nhau. Khi mà chúng ta nói rằng trước đã tạo công đức, trước đã tạo công đức thì giờ này chúng ta không làm được gì hết, nhưng mà tạo phước báo để dành thì nghĩa là bây giờ chúng ta vẫn còn làm được cái chi pháp, nghĩa là như vậy. Điều đó chúng ta cần nói rõ về điểm này. Cái thứ gì ở đây khi mà chúng ta nói về diện lành ở trong nhiều cái phương diện của người đời đó, đó là những cái chuyện mà chúng ta hoàn toàn thụ động, nghĩa là mình không làm được gì hết. Ví dụ như người ta nói xong bỗng nhiên mình đứng vô nhà, hay là bỗng nhiên mà mình thấy cái này thấy cái kia, nghe tiếng này tiếng kia gọi là may mắn, thì cái mình cũng làm gì được hết. Nhưng mà còn cái bài kinh này thì Đức Phật nói rằng dấu hiệu ai là cái công đức là điều có thể thực hành bởi một người. Thế từ cái này tức là chúng ta vào cái thế chủ động hơn là thế bị động. Thật thứ thì trong những vị ngôn này chúng ta nói 37 được 38 cũng được. Thì nếu quý vị nhìn đọc kỹ á, quý vị thấy như vào từng nhóm, mỗi nhóm là nằm ở trong một bài kệ. Ví dụ như là chúng ta đề cập đến cái khuynh hướng, khuynh hướng cá nhân thì Đức Phật cũng dạy rằng cái sự thân cận, cái người thiện trí và xa lắm người ả, cúng dường Phật đáng, cúng dường là cúng lần cao thượng, đó là hay là cái niềm lành tối thượng. Thì như vậy đó là một khuynh hướng. Theo Phật giả là nói về cái điều kiện gọi là khủng điên, thì Đức Phật ngài dạy là một là những cái khủng điên này chúng ta thấy ở đây là ở cái xứ này ở hay là ở chú xứ thích học là và tạo nhiều cái phước báo để dành và một người có cái sự hướng thượng, một người mà cái tâm hướng chánh, tâm hướng chánh thì đó là cái trợ duyên rất là tốt. Rồi nói về khả năng thì Đức Phật dạy như là đa văn, như là nghe nhiều rộng, nghề nghiệp giỏi, tức là nghề nghiệp tinh nguyện, và cái huấn luyện học tập, tức là người khéo được đào tạo, và khéo được đào tạo, khéo được học hỏi. Phát triển và ở đây thì quý vị trong cái câu số 3 đó, nói những lời khéo nói đó, thì ra chỉ nghĩa ở đây không phải là nói lời khéo nói mà ở đây tức là cái người giỏi số, cái người khéo trong sự sử dụng ngôn từ, khéo trong sử dụng ngôn từ. Dĩ nhiên là nó khéo nói là giải dĩ nhiên có nhiều người họ có cách họ khéo, nhưng mà ở đây là cái ví dụ mà ngôn từ nó còn khéo lắm thì phải nhận nó là một ở trong những cái sở đắc rất là tốt cho một người sống đời sống bình thường. Thì như vậy quý vị thấy rằng tuy rằng 37 hay 38 pháp là một trong 10 bài kệ, nhưng mà mỗi một bài kệ như vậy có cái chủ đề rất là rõ ràng, nếu chúng ta đọc kỹ thì chúng ta lắng nghe thật kỹ. Rồi một điều khác khi đề cập đến bài kinh các tường ở đây thật là kinh dấu hiệu lành hay là điều lành ở đây, là đây là một bài kinh mà được đảng cho chư thiên. Thì thứ gì ở tại các quốc gia Phật giáo đó có rất là nhiều bài kinh tụng được Đức Phật thầy dạy, nó có liên hệ đến chư thiên, liên hệ đến các loài chi nhân, về kinh Từ Bi hay là kinh Tam Bảo hay là kinh Tiêu Quý Đề chẳng hạn. Thì những bài kinh như vậy chưa tăng từ cũng đọc. Chúng tôi có nói chuyện với một vị thầy dạy, một bậc người bậc thầy ở trong ngành Phật ngữ, tức là bà Duy Tô, thì ngài cũng nói rằng từ cái niềm tin rằng cái ngôn ngữ mà Đức Phật thầy giảng cho chư thiên cũng như loài người đó, nó có mang cái đặc, một cái đặc tính nào đó mà những bài kinh như vậy được chưa tăng cũng đọc hàng ngày, cũng đọc cho bản thân, cho những người xung quanh và cho chư thiên và cho các hệ chi nhân. Bài kinh này cũng là bài kinh được tụng đọc và rất thường ở các bài gốc theo Phật giáo. Đó là một vài điểm mà liên quan đến kinh Từ Bi kinh mà chúng tôi lấy kinh Hạnh Phúc và kinh về kinh Niệm Phật. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ trở lại với sự tập thể nguyện. Sau câu sự tập thể nguyện chúng tôi sẽ trở lại nói thêm một vài ý nghĩa khác liên quan đến kinh Niệm Phật. Trong lúc chờ đợi chư vị đại sư. Sau đó sự tập thể nguyện sẽ tạo khỏi chúng ta. Nếu chúng ta tự nhiên không thích bằng thì xin đến từ gọi trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Hôm nay chỉ có chúng tôi là sự tự nhiên giới bằng. Chúng tôi sự tự nhiên sẽ luôn tiên với nhau để trả lời cho để công phục thảo luận. Xin được ở chuyện tự nhiên của con ở trước mắt. Chúng tôi và sự tập thể siêu cũng có thể bàn trong một số một số điểm mình chỉ dịch ở trong các phẩm dịch tiếng Việt. Và thứ gì ngày hôm nay thì tôi xin đặc biệt đề cập đến hai bài kệ mang điểm đánh số 260 và bài kệ 261. 260 là bài kệ nói về những thuận duyên từ ở bên ngoài, mà 261 là đặc biệt nói về những sự sở đặc nội đại, chúng ta gọi tạm gọi là nội hàm. Thực ra nếu chúng ta nhìn vào ở đây thì mình thấy rằng trong cuộc đời có ba cái tự nhiên đầu tiên đó là mình sống ở đâu, sống ở cái xứ xứ của họ. Con người thì ảnh hưởng bởi môi trường rất là nhiều. Cái môi trường mà các nhà đặc biệt là những nhà sinh vật thì họ nói đến không khí không lành, nói đến cuộc sống nó tương đối là nhất dễ dàng cho thân tâm của mình. Và đặc biệt là có những điều kiện để học hỏi, điều kiện để phát triển đời sống nội tâm, chỉ lợi cho các bậc thiện trí chẳng hạn. Nói chung một vài lần chúng tôi đi đó đi đây trong cuộc đời, thưa quý vị, có gặp được một vài nơi mà chúng tôi phải nói là chúng tôi rất là thích. Hôm nay thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị một cái hình ảnh. Đó là một vùng đất mà có núi, có sông, có nhiều thì cánh lồng nằm ở dưới chân núi, dân chúng rất là hiền hòa, rất là hiểu đạo. Và mỗi một làng như vậy có một ngôi chùa, người Phật tử đến chi tăng đi khất thực. Mà thời tiết quanh năm thì tương đối là mát mẻ, không quá nóng. Chúng tôi thì là một vị tu sĩ không có tinh thần của pháp, vì sa môn là không có câu sạch, cũng không bị dính mặt cái tu sĩ của mình. Vì sống một cái họ chỗ này chỗ kia, nhưng mà cái hình ảnh là chúng tôi vừa đề cập với chị đó là lần hình ảnh mà chúng tôi nghĩ là đó là một nơi rất là lý tưởng, rất là an lạc, hệ thống đi khu vực. Nó một cách khác đó là Chiang Mai, đó là một vùng đất của Chiang Mai mà vùng miền bắc của Thái Lan. Tại sao chúng tôi thích ở nơi đó? Thứ gì là như hồi nãy chúng tôi nói là về thực phẩm, về thời tiết, về cái nhân tình cũng như là về cái sinh hoạt của cá nhân. Ở đó đây chúng ta thấy những cái cụm rừng, có những cái xóm làng nằm giữa ruộng và xa ở xa nhà núi, có một con sông hiền hòa chảy ngang, và bên cạnh đó thì những người này họ có chùa, sống đồng có chùa, và trong những cái chùa họ có điều kiện như thế để họ tu tập họ tạo phước. Thì chúng tôi thấy rằng một cái làng, một xã hội như vậy là một xã hội rất là tốt. Bây giờ thì chúng ta có một thế giới, chúng ta gọi là thế giới ảo. Thế giới ảo tức là thế giới trên Internet. Nó cũng quan trọng là chúng ta làm gì ở Internet. Thí dụ như đi vào trên Internet là những gì đó học Phật pháp, chúng ta chia sẻ những cái niềm tu học thì chúng ta có cảnh giới. Nhưng mà có những người vô Internet để gây gỗ, để truyền hà lẫn nhau thì họ có lại có một cái cảnh giới khác của họ. Nên khi mà chúng ta vào trên Internet, đúng là những cái câu mà hồi xưa ta nói tâm lâm của cõi diêm phù, nếu tu thì đổi, cũng tu thì chịu. Ở đây là thế giới của Internet, là chúng ta vào đó chúng ta làm cái gì, chúng ta sử dụng thế nào, chúng ta tìm cái môi trường thế nào, đó là tùy ở chúng ta. Thế giới này thì nó cũng muôn màu muôn sắc, cũng có đủ thứ gì cái vai đủ giống như là chúng ta cuộc sống bên ngoài. Nhưng mà ở cái môi trường thích hợp đó là cần, mình muốn học Phật pháp, mình muốn tu, mình muốn làm bất kỳ gì, cái môi trường thích hợp là cần sự thực hiện. Rồi tạo phước để dành, tạo phước để dành là trong cái cuộc sống, nếu mà mình là người thích làm phước, mình là người hoan hỷ với việc làm phước, mình là người lấy cái điểm điều phước thiện nào mà mình tốt mình làm, thì tự nhiên trong lòng mình có niềm tin, niềm tin. Trước khi thích cái văn hóa của Phật giáo, một cái văn hóa đó là mình tạo phước để mình được an lạc. Người mình thì rất là nghề hay chúc với nhau, chúc cho anh giúp chị được an lạc, thân tâm tự lạc. Nhưng cái lời chúc đó thì sẽ đáp với lời chúc không. Nhưng một điều tốt nữa là mỗi khi chúng ta thấy có chuyện phước sự, mình cố gắng một chút. Ví dụ như có con trai, mình hỏi một điều con trai ở trong khi mà có ai là phước gì không, mình không cần vượt qua khả năng của mình. Nhưng mà nếu mà vậy thì mình có xem thường những cái việc gì nhỏ, cái bình kia nó sẽ đầy. Nếu mà nó nhỏ từng giọt nó cũng đầy bình được. Nên cuộc sống của chúng ta mỗi thứ sự chúng ta cố gắng và cố tạo phước. Và cái gì chúng ta thường tạo phước như vậy, nó cho chúng ta cái niềm tin là ở trong lúc khử sự, ở trong lúc kỳ bảo gì mình để nhớ à mình có gì mà tạo nhiều phước. Nhưng nghĩ đến sợ tạo nhiều phước thì không mình nói tự nhiên. Chứ đi cũng phải nói với anh chứ đúng về tình sự đều có một điểm giống nhau là rất tin vào cái phước của mình và bản thân của chúng tôi cũng vậy. Khi chúng tôi đi làm việc này việc kia để không tu tiền thì sẽ nó không có giàu có gì, nhưng mà chỉ cần cần làm cái gì đó thì kêu gọi thì cũng có một sự ủng hộ từ phía và chúng tôi nghĩ rằng đó là cái phước. Dạ nên chúng tôi không có tin nhiều vào cái khả năng của tiền bạc của mình mà chúng tôi tin vào cái phước nhiều hơn. Mình không làm thì thôi, nhưng mà khi mình làm thì cũng có người này thì cũng mình ủng hộ người kia tán trợ. Cái đó là cái mà cái mình chúng ta cần là trong đời sống. Và thường thường nếu mà mình hay tạo phước á, tạo cái điều có khác thì mình không có cảm thấy là cô đơn hay là không cảm thấy bi quan về cuộc sống. Những người mà bi quan nhiều là tại vì họ ít khi chịu tạo phước. Giống như cuộc đời của mình mà từ lần này qua tháng khác, những hồi khi mà chúng ta làm được chuyện trước á, lần thứ tâm của chúng ta nó không mạnh nữa, nó không có tự tin được. Còn mình thấy có chuyện gì làm trước mình làm được chuyện thì mình lại được hoan hỉ. Chúng tôi cũng phải nói tất nhiên thật sự là như ở Đông Rung Phật Pháp ở đây có một số Phật tử, chúng tôi cũng không biết là cái điều kiện tài chính của người ta sao, nhưng mà phải nói rằng những việc cố gắng vừa là hy sinh thì giờ hy sinh công Phật trước trên này những khi nó chỉ được về tiền một bước. Vấn đề là mình có làm trước thì mình cảm thấy quan hệ nói chuyện hơn. Phật pháp làm cho mình mở lòng ra rộng hơn, Phật pháp làm cho mình biết tạo phước nhiều. Và khi mình có tạo phước mình vui rất khó như vậy đó. Lâu ngày nó trở thành một cái chất liệu, cái chất liệu làm cho mình có đủ cái lòng tự tin, có đủ cái sự lạc quan. Cái chất liệu đó là cho mình cảm thấy mình thông qua, đó là cái phước rất là lớn. Cái người mà làm phước thường cái tâm họ khác thì cái người không có phước. Dạ, về điểm này là rất quan trọng cho nên ở trong cuộc sống đó, một cái tín hiệu của người tốt lành là những người đã làm phước để dành tiền mình đó, thì cũng chừng đó mình đi mua sắm mình xài cũng vậy, mà cái tiền mình chừng đó rồi mình cũng lo đồ này lợi cái đấy vậy thì mình cũng nên bỏ ít tiền để mình làm phước. Điều thứ ba mà chúng ta thực hiện hồi đại giảng ở tại đây là chân chánh hướng truyền tâm. Ở đây chúng ta nói cho một cách dễ hiểu là tinh thần hướng thượng. Và mình làm gì trong hoàn cảnh là cho mình bị tốt hơn. Người ta nói là nhân vô tập toàn, trong chúng ta không phải hoàn hảo hết. Nhưng mà mình phải làm sao cho luôn luôn mình nghĩ rằng mình phải làm cho mình bớt phiền não, bớt việc cái tật xấu, bớt việc cái thói nghi của mình, làm cho đời sống mình mỗi một ngày là nó có sự thăng hoa. Thăng hoa ở đây không phải là mình sung sướng sướng giờ có được thăng hoa. Thăng hoa đây là làm sao để sống mình đó là hồi trước mình người ta nói ngồi thiền mình sợ đi mình tập vào thiền mình coi đơn. Hồi trước mình nghe nói là bước đó, mình nghe cảm thấy mình lãng lãng ra sao vì biết là trước kia. Hồi trước người ta nghe nói nghe pháp mình lại cảm thấy diễn bây giờ ngồi nghe pháp được. Cái đó là tâm hướng được. Mình phải đặt cho con người mình là làm sao rồi mình cải thiện. Bởi vì Đức Phật dạy rằng những cái phản cách của người thì mình ngã sao lắm. Rồi chúng ta là người con của Đức Phật thì không có lý do gì mà mình sống mà mình còn vì ở trong thành phần của công nhóm ác, nhóm bất thiện. Còn mình phải là một phần của cái đạo tràng của Đức Phật. Và tại Đức Phật ở đây là gồm có những người cùng đồng hành, cùng chia sẻ sự pháp với mình. Và về bản thân của mình, mình luôn luôn mình có kỳ vọng là mình sẽ làm tốt cái việc gì đó. Nếu là tốt hơn là cái thực sự là tâm hướng thiện. Tâm hướng thiện nó rất là tình để cho đời sống được tự nhiên. Khi mà mình đã có tâm hướng thiện rồi thì mình làm nhiều việc khác, rất là nhiều việc khác mà mình có thể làm được. Đức Phật chữ quan hệ thầy xuất hồn chứ không biết là sự tội tự nguyện có bằng hạnh phúc mới không? Nếu là sự tội tự nguyện đang có bằng hạnh phúc mới thì xin được tỉnh gọi số lượng. Và có lúc chúng tôi nói chuyện một cái gì đấy thì các con cũng không có chuyện quan hệ cho chúng tôi. Tại vì chúng tôi đang nói chuyện gì không có bị động gì đâu khác. Trả lời thì từ giờ đến chúng tôi chứ không phải là không, chúng tôi chỉ trong vai trò điều họ. Nếu mà quý Phật tử thấy có chuyện gì cảm xúc là vào thì có vì nó chắc cho biết tôi thì chúng tôi không có để ý. Thì có gì chạy chúng tôi cũng xin. Quý vị bây giờ thì chúng ta tiếp tục trở lại cái chuyện này sự tự nguyện giảm. Và sau đó nếu mà sự tự nguyện hay chuyện đăng khác có thể vào được thì chúng ta sẽ thảo luận. Bây giờ chúng ta nói về cái sở đắc của một người, mà sở đắc đó nó tốt cho cuộc sống thì đặc biệt là ở trong phân học phân luyện có cái chữ gọi là bao hữu sách cha là đa văn. Đa văn tức là nghe nhiều. Nghe nhiều ở đây chỉ cho một người biết tìm hiểu, biết lắng nghe, biết học hỏi và học hỏi được nhiều. Ngày hôm nay thứ gì người ta nói rằng bất cứ người làm việc gì cái quan trọng là họ thu thập dữ kiện nhiều, thu thập dữ kiện đầy đủ thì họ sẽ có những quyết định chính xác hơn. Chúng ta không thể nào làm việc này việc kia mà chúng ta không có thu thập đầy đủ dữ kiện. Cái khổ của chúng ta nhiều khi là đây gọi là ít cồi để giếng, là mình ở trong một cái không gian nào thu hẹp, mình thấy là không rơi vào mắt ung thôi, mình không có thấy xa được. Đi xa tiếp xúc nhiều, học nhiều, tâm trải rộng ra để chúng ta sẽ đón nhận nhiều thứ, để cho chúng ta những cái nhìn tinh tế, quyết định chính xác. Và người Hoa Kỳ cũng như các quốc gia phát triển, họ rất là chú trọng đến thu thập dữ kiện và đời sống cá nhân của mỗi người. Và chúng ta có những gì sáng suốt hay không là do cái sự hiểu biết, cái sự đa văn ở đây chỉ cho cái sự hiểu biết, cái tri kiến. Mình hiểu biết càng nhiều thì mình nhìn vấn đề là càng rộng, càng tinh tế, càng ít khó quyết định hơn. Tức là mình chỉ biết có một thứ. Thí dụ như thứ gì chúng tôi thấy rằng ngay cả vấn đề sức khỏe, có nhiều người họ quá chú trọng một cái món ăn hay một món thuốc mà họ quên đi cái sự quân bình khác. Ngày nay người ta nói cái dưỡng sinh đó, không phải chỉ có thân mà còn có tâm nữa. Tâm chúng ta có vui, tâm chúng ta có an lạc hay không? Một người dù uống thuốc bổ, tâm họ lúc đầu cáo tỉnh, tâm lúc nào phiền não thì sẽ không dẫn đi đến đâu hết. Vì chính là chúng ta nói ở trong cuộc sống đó là trước khi chúng ta có những cái quyết định, có những cái nhận xét, có những cái kết luận về việc gì mà nếu chúng ta may mắn được cung cấp đầy đủ những dữ kiện thì chúng ta sẽ có quyết định sáng suốt. Kinh điển cũng vậy, mình học kinh điển không thể hiểu một bài kinh từ một bài kinh không được, mà mình phải có rất là nhiều khi mình biết về những bài kinh khác, hiểu biết về cái bối cảnh chung mà đã được Đức Phật thuyết giảng như thế nào thì chúng ta mới hiểu điều đó một cách chính xác. Đó là tại sao thứ gì thì thường mình đi nghe pháp trực tiếp mình cũng hiểu nhiều hơn nghe trong băng giảng. Và trong lúc mình ngồi nghe pháp thì mình có thể cảm nhận được cái không khí đó, cái bối cảnh lúc đó, vị đại sư đó cái gì, cái ngữ cảnh như thế nào, thì nội dung chung như thế nào, cái nhìn tổng quan như thế nào. Và ngày nay thì người ta nói rằng những cái công ty khổng lồ như là Google thì là công ty mà truy cập mà chúng ta thấy lớn trên internet, họ bỏ ra một số tiền hàng bao nhiêu tỷ bạc để làm gì, để thu thập dữ kiện, tính cái dữ kiện mà biết sử dụng đúng chỗ đó, thì nó mang lại cái lợi lạc vô số. Chúng ta không thể đếm được cái lợi ích của cái dữ kiện của mình. Bản thân của tất cả chúng ta khi mà nói đến ba cuốn sách trang là đa văn hay là nghe nhiều một cộng đó, thì điều đó có nghĩa là chúng ta càng biết được nhiều, biết được sâu mọi vấn đề thì quyết định của chúng ta càng sáng suốt, càng có cực. Nghề nhiệm trở sự tâm sắc là con người mình làm cái gì đó mà trong cái phương diện sinh nhai ở trong cái sở trường của mình mà mình làm giỏi, làm tốt thì ở đó đều có sự khác biệt. Dù là một người nấu phở ngon ở trong trường phở, hay một người đặt tượng đẹp ở trong chỗ đặt tượng, hay là một cái gì nó đổi một vị pháp sư mà chỉ dạy Phật pháp mà biết được cái gì mình dạy lại, đó cũng là một điều tốt. Cái chuyện mà lỡ một tay nghề thì chúng ta có khả năng khống hiến. Người ta nói rằng con tầm ăn dâu nhà tơ, nó nhà tơ thì tốt, nếu mà con tầm ăn dâu chi nhả ra phân, nhả ra dâu thì không có tốt. Thì đời sống chúng ta có được cái input và output. Input ở đây tức là sự hấp thụ từ cuộc đời xã hội, và cái output ở đây là cái gì mình phải làm nó trở nên tinh luyện. Ở trong đời của chúng tôi rất là thích nhìn những người họ làm những gì đó mà họ rất là giỏi ở trong cái tay nghề của họ. Và khi mình thấy họ làm họ việc mình thấy mình vui. Có một lần chúng tôi đi sang Venice Mỹ, mình nhìn thấy người ta thổi những cái chai thủy tinh, một người họ thổi rất nhanh, rất gọn, rất đẹp. Thủy tinh từ trong lò nóng họ lắp ra họ thổi thành một cái chai. Thì chúng tôi đã nói rằng chỉ nhìn họ làm không nhìn thấy mình quan hệ rồi. Nhiều vị khác cũng là phận của mình. Có những người họ rất giỏi cái gì mà họ làm được thì mình thấy mình vui lắm. Nhưng mà nói là cái căn bản về cuộc sống mưu sinh nó phải dựa trên cái sở trường của mình. Một người ai cũng có thể xây dựng sở trường, không nhất thiết là người ta giỏi về y khoa, mình cũng giỏi về y khoa, người ta giỏi về văn học, người ta giỏi về văn học thì không cần. Nhưng cái gì mình làm đó, mình làm được gọi là được xuất sắc, được nổi trội đó, thì cái đó đều quý. Không có xã hội nào như xã hội Mỹ như vậy. Xã hội Mỹ thì mới đi làm họ trọng bằng cấp, nhưng mà về lâu về dài họ cần kinh nghiệm. Và đặc biệt là nếu chúng ta có cái phước có phần mà mình có cái tay nghề thành giỏi ở đây để làm rất là nhỏ. Bởi vì sao vậy? Là bởi vì những cái xuất sắc ở trong nghề nghiệp mà nó đem lại cái gì để cho người khác về cái gì lợi lạc, lợi cá nhân thì bao giờ nó cũng là tốt cho cái người có cái tay nghề giỏi này. Và phải nhận mình có một xã hội tự do về kinh tế như Hoa Kỳ, những người có tay nghề giỏi đó thì không nhất thiết là họ kể đến sao, hay là họ là một công ty nhỏ mà từ từ sẽ phát triển. Chính tôi thấy trong một thành phố mà cái quán nào họ nấu nghe tôi nói là quán nào nấu phở ngon thì ở đây khách hàng đến được đâu, đơn giản thôi là tại vì cái người biết họ tạo ra. Thì cuộc sống với chúng ta cũng vậy, dạ. Mình làm cái gì mà mình làm tới nơi tới chốn, đúng là cái thấy dừng mình thì rất là thất nghiệp. Cái huấn luyện học tập ở đây, thực ra chỉ học tập ở đây chứ không muốn gì để vào ở đây có nghĩa là khéo được đào tạo và đào tạo cái có kỹ cương. Và ví dụ như quý vị thấy một cái thanh niên mà thường thường ở bên ngoài, chúng tôi không biết ở Việt Nam bây giờ sao, nhưng mà ở Mỹ rất nhiều học sinh mà trong bên ngoài họ có một bê tha, họ sống một cách rất là thiếu kỷ luật, thì ngày nào nó tự nhiên thích đi đấy. Chúng tôi có gặp một vài Phật tử thường về hồi còn nhỏ đó, thì thấy rất là lâu thôi, nhưng mà đi lính một năm về rồi thấy cái khải hoàn toàn. Tại vì sao? Về những vị này họ à, rất là thay đổi nếu mà họ được đào tạo, được đào tạo. Ai trong chúng ta cũng vậy, thứ gì Đức Phật thì dùng những hình ảnh của một con tuấn mã, chứ là một con người quý, mà nó nếu nó là người quý mà người hoang thì nó vô dụng, nhưng một con tuấn mã được kéo thuần phục, được kéo dạy dỗ thì nó là con tuấn mã được người vua lựa chọn. Thì trong cuộc sống sẽ đào tạo là quan trọng, mình phải có khả năng hấp thụ, phải có khả năng thay đổi, có khả năng là một người mới được giáo dục. Ở đây không phải là một cái chủ trương nhiều vậy, nhưng mà rõ ràng là khi mình giỏi cái công việc đào tạo thì mình cũng thiếu đi một số kỹ năng, và do vì cái sự đào tạo đúng chỗ đúng thời rất là quan trọng, tốt cho cuộc sống của chúng ta. Và không phải cuộc đời mà ngay cả người tu ở trong chùa, không phải chưa đang nằm y giống nó, có những gì được đào tạo và có những gì không được đào tạo. Chúng ta phải lớn từ cái khuôn khổ, từ cái khuôn khổ đó chúng ta mới làm một cuộc phát triển, là một sự phát triển. Còn nếu người mà lớn lên không có điều kiện làm ở trong khuôn khổ thì có vấn đề. Hồi nhỏ chúng tôi có nghe sư trưởng á, sư trưởng quay nói là những người làm tới đường giỏi đó thì họ làm tới tự do hay. Tới đường là một lợi thế thơ rất là ngò quá về âm vận, về điên luật. Nhưng mà một người mà đã cùng cuộc đã giỏi trong tư điều khi là tư tự do hồn là thứ gì, đúng với những người là tư tự do nhiều thì khi trở lên là tư điều thì chưa chắc họ đã làm được phải làm tốt. Tại vì những cái chuyện gì những khai thừa hòa luận đâu vấn đề, nó rất là cho đến khi cái ý tứ của lời thơ thì tương đối mà nói là nếu tạo trong một khu vực cô gọi đây là chúng tôi là ví dụ như là người đời thì có những cái trường dạy nghề, và người xuất gia thì lại có cái chùa dạy về quy nghi, về giới hạnh, về cách này cách khác. Cái sự đào tạo như vậy nó cần cho cuộc sống mỗi người. Nó chỉ nhớ là cái câu số 3 đó nó khác với cái câu số 1. Số 1 là nghe nhiều học rộng đa văn, tức là nó có cái tính chất như là học hỏi thu thập. Còn cái ý thì được đào tạo, được huấn luyện, được tôi luyện, vì giống như cô ta nói là ngọc bất cát bất thành khí, và ngọc phải mài phải dụ thì mới có thể ngọc được. Câu thứ ba nói những lời kéo nói ở đây tức là mình nói là cái chuyện mà tinh tế hay là thiện xảo trong việc sử dụng ngôn từ. Ngôn từ là cái phương tiện truyền thông, và nếu mà chúng ta kéo sử dụng thì nó lợi lạc cho chúng ta nghe. Người ta thể hiểu mình có thể hiểu người ta, mình có thể diễn đạt những điều tốt, những điều diễn đạt rất là rõ. Thế giới ngày hôm nay không nghi ngờ gì lần thế giới của truyền thông, truyền thông những người này sang người khác. Thế sự truyền đạt cái ý tưởng đó, có tốt hay không đó, điều đó đã ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta đọc ở trong kinh văn, chúng ta sẽ tìm thấy lời của Đức Phật Địa Anh Đại Chánh Giác, ngài nói rất là giản dị, rất là trực tiếp, rất là dễ hiểu. Và người thì sao càng lúc càng dài dần, càng lớn hơn, càng mơ hồ, thì điều đó đã tạo ra hai cái sắc thái của Phật pháp. Bây giờ quý vị, đất nước chúng ta đang trải qua một giai đoạn mà có nhiều cái từ ngữ cho đến bây giờ thì nó cũng khỏi lạ với chúng tôi, nhưng mà chắc từ từ thì cũng mình cũng có người mình cũng quen, nhưng mà có nhiều người họ nói rằng ngôn ngữ rất xài, và hiện tại bây giờ ta xài rất là nhiều từ ngữ mà chứ tôi không biết là ảnh hưởng do ngày miền Bắc hay là ảnh hưởng chế độ cộng sản hay sao đó, nhưng mà ví dụ như là bây giờ chúng ta nói là thầy khủng, cái chữ khủng đó là là ngày xưa đi ít có nghe nghe ai xài lắm. Dạ. Hay là những người mà họ đi du lịch theo kiểu một mình mà họ đi tay ba lô thì họ là đi phượt, chứ thì giảng trở lại và giảng với gọi. Nhưng mà vì ở trong room không có gì anh sư nào thật, do đó chúng tôi xin được nhắc trở lại giống như là ôm ôm bài đôi khi có những điều mà chúng ta nghe rồi, chúng ta nghe trở lại nghe lắm nó cũng tốt. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái bài kinh, hai bài kệ, bài kệ thứ hai của bài kinh đó được mang số 1, 261, rồi kệ thứ 3 là 260 là 261. Một bài nói về những cái trợ duyên, cái sự tốt mà để cho một người có thành tựu những điều lớn, như là ở tứ phía thực học, tạo phước báo dễ dành, có tâm hồn hướng thượng, và có tâm hướng thượng đó là điều thứ 3. Và trong cái kệ ngôn 261 thì giờ bây giờ có sự đoạn thể quyền rồi. Giờ cảm ơn sự đoạn. Nãy giờ thì quý vị cũng trở lại nói chuyện những bài kể này. Không phải là ý là nói thì tôi giảng chưa đủ, nhưng mà bây giờ thấy lúc không có gì em suy nào thì ta suy nghĩ lại. Dạ hết. Cảm ơn sự thật nào. Chứ có tự nhiên bây giờ đôi khi học nhiều quá là cũng không tốt. Ví dụ như người ta nói rằng con gái mà học nhiều thì không tốt. Theo con giả là một vị người tu mà học nhiều cái tâm nó loạn, tâm nó cũng. Thì khi mà chúng ta nói đa văn ở đây, tức là nghe nhiều học rộng ở đây đó, thì tự nhiên tự nhiên cũng nghĩ rằng có trường học nào mà cái trường học như là học Phật pháp học nhiều là không tốt thì tỉnh được rồi.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, thì cho tôi được chứng nghe rõ không ạ? Cảm ơn nhân dân. Bây giờ con kính lễ đến sư trưởng, đến trường tổ chức đảng, về Đức Minh Thành, sư tăng kính chào. Chào quý vị, quý vị Phật tử. Giờ nghe rõ hay quý vị nghe lớn được chưa? Có trường hợp được nghe nhiều học rộng, được xem là không tốt. Dạ. Dạ con, dạ con sẽ thúc con kính ơn, cảm ơn sư trưởng và kính cảm ơn đại chúng. Ở thật thì có rất nhiều trường hợp chúng ta nghe nhiều học rộng mà nó lại là không tốt. Trên tinh thần Phật Pháp thì như là nãy khi trình bày nó nghe nhiều. Thế là chúng ta phải nghe Phật Pháp mà nghe những cái lời nói mà đưa đến cái sự an lạc cho mình, an lạc cho người. Nghe những cái lời nói mà nó dụ ngôn thì đó mới cái lời nói, tức là cái sự nghe nhiều học rộng đó. Và học những cái pháp nào mà đưa đến sự chấm dứt khổ đau sinh tử thì đó mới trên tinh thần Phật Phật, đó chính là mới gọi là cái được cái nghe nhiều cái học rộng tốt đẹp. Còn chúng ta nghe cái gì chuyện phím được nghe cái gì thì xã hội, nghe cái chuyện thiên văn địa lý, nghe cái chuyện làng xóm, nghe cái chuyện người chết người sống, người thua người thắng, người ta biết về cái khoa học thì về khoa nhiều, về khoa học, về vật lý vân vân, thì tất cả những cái điều đó nghe có tính học sống đó, học rộng đó, nó mà tính nếu nó trên tinh thần đạo thì nó sẽ là không được mang tính tốt đẹp. Nói về đời thì đây chính là cái điều tốt. Thì đời nó cũng có phân ra hai cái, nghe cái gì học cái gì, nghe cái đáng nghe, học cái đáng học, học để cái lợi cho mình, lợi cho suy nghĩ của mình, lợi cho con đường, cho cái sống của mình, thì nói theo tinh thần xã hội đó là như thế. Còn nghe những cái điều mà chúng ta biết, nghe những cái điều mà ta tháng về người, chê trách về người, phải đàn thì sớm, đàn làm trên sớm dưới, đánh đập chửi bới, nhà người ta đau thương như thế này, nhà người ta đau thương như thế kia, thì chúng ta không cần phải nghe những cái điều đó. Nghe những cái lời cá oán thì chúng ta đừng có nghe. Cho nên giữa đạo và đời nó có phân ra hai cái, nó rất là khác. Nhưng mà cũng đạo giữa rồi ở trong đạo cũng vậy, nó cũng sẽ phân ra. Ví dụ như nói những cái lời mà không có nhảm nhí, nói những cái lời không có, nó có vô ích, mà học cũng như học những cái điều mà nó hữu ích, và không học những cái điều mà nó vô ích, và nghe cũng nghe những cái điều nó hữu ích chứ không nghe những cái điều nó vô ích. Dầu cho chính thưa quý vị, chúng ta ngồi trong pháp tòa, nếu như vị giảng sư pháp sư đó không nói pháp mà nói đời thì chúng ta không nghe. Có nhiều vị pháp sư dẫn dắt ra thuyết giảng gì đâu mà toàn là chuyện đời, chuyện xa, chuyện gần, chuyện trên trời dưới nước gì đâu, không mà không có đi vào trọng tâm ở cái lời pháp, thì cái đó chúng ta không nghe không học đó. Và cái sự nghe nhiều, cái sự học rộng này nó tốt cho chúng ta mà nó cũng là hại cho chúng ta. Nếu như nghe nhiều học rộng mà ở đó cái sự nghe nhiều học rộng đó mà đưa đến cái sự ly tham, đưa đến cái sự xả ly, thì chúng ta đây là cái điều tốt. Còn nếu như nghe nhiều học rộng mà ở đó tức là chúng ta được quyền thế, chúng ta được cái lời tán thán, chúng ta được người ta thân bóp mình vân vân, rồi mình vừa lòng, mình tham ái, mình cảm thấy vừa lòng, cảm thấy thỏa mãn, mình cảm thấy nó thích thú quá thế, để mà người ta thân bóp mình, ta tán thán mình, thì đây chính là cái hành động này là hành động không được. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy ở trong cuộc đời này cái sự nghe nhiều học rộng nó là một điểm tốt, chứ không phải là không, bởi vì chúng ta có một cái đa văn quản thiết về xã hội. Thì cái điều này con người sống với xã hội mà được đa văn quản kiến thì rất là tuyệt vời. Nhưng nếu mà nói về cái đạo thì ngược lại nó còn phải xét lại. anh biết xử lý, anh biết xử lý, anh phải biết giải quyết cái vấn đề, anh nghe cái gì và anh bỏ cái gì, anh làm cái gì. Chỉ nghe coi như là ta nói rất nhiều khi mà một con người mà quá nhiều cái điều lựa chọn thì lúc cũng ta không chọn lựa được điều gì cả. Chúng tôi nhớ có một cái câu nói của một cái nhà hiền triết nào ta nói vậy đó. Chúng tôi nhớ là vậy đó. Cho chúng ta quá nhiều cái điều kiện tốt thì chúng ta sẽ khó có một cái điều kiện tốt để chúng ta làm. Cũng như chúng ta nghe nhiều hoạt động, chúng ta học nhiều quá, đa thư nó loạn tâm. Đây là một điều mà chúng ta biết, đây là cũng điều mà cũng điều nguy hiểm. Thì chúng ta không biết là phương hướng nơi nào. Đành rằng chúng ta có cái quản kiến lớn, chúng ta có cái học hiểu lớn, chúng ta hiểu rất là lẹ, chúng ta hiểu rất là nhanh. Cho nên là cái trường hợp mà nghe nhiều hoạt động đó chính là nó có sự nguy hiểm. Còn cái trường hợp không có sự quả thật chính là cái điều mà chúng ta không có sử dụng cái nghề nghiệp học cộng mình một cách thích đáng, một cách tốt đẹp, mà chúng ta không xử lý tình huống nó đúng chỗ và nó đúng thời đúng lúc. Thì chỉ còn quý vị biết nhiều người học rất là nhiều mà rốt cuộc rồi họ hơi bị, chúng ta gọi là hơi bị tỉnh tỉnh, hơi bị thì tất nhiên là bị mang man thì không có bình thường. Thì phải nói tội nghiệp, tức là họ sống một cách tức là nó không có bình thường như mọi người. Rồi họ nói, họ sinh hoạt, họ suy nghĩ nó khác đi cái sự sống của con người, cái sự sinh hoạt của con người. Thì đây cũng là một cái điều mà nó không tốt. Rồi chúng ta thấy là khi chúng ta nghe nhiều học rộng á, mà chúng ta có một sự khoe khoang, chúng ta có một sự ngạo mạn, thì sự nghe nhiều học rộng này nó không tốt. Rồi sự nghe nhiều học rộng á, nếu mà chúng ta không có chia sẻ con người, chúng ta biết chúng ta cất giữ chúng ta rồi, chúng ta không có một cái cũng như chúng ta chia sẻ về cái tinh thần, tức là những người ta chưa hiểu, chúng ta chịu khó chúng ta dẫn dắt để cho người ta hiểu. Thì những người mà không có hiểu biết thì chúng ta chỉ chịu khó để chúng ta dẫn dắt họ từng cái, dẫu cho là kiến thức của đời hay là đạo cũng vậy. Tâm của chúng sinh thì tụi nó bỏng rẻ như lắm. Nhiều khi có những vị thầy dịch từ phương kinh thì người ta xem được cái lời hay lý phải đó, người ta cách phải giữ. Thì đến khi nào đó người ta có bỏng rẻ pháp, gọi là bỏng rẻ pháp rồi, thì cũng có từ ở ngoài thì bỏ sẵn kiến thức, chứ không chia sẻ cái hiểu biết của người ta. Thì đó cũng chính là người đó, nhiều khi người ta cũng học nhiều, học cao hiểu rộng hay là nghe nhiều học rộng, những điều mà họ lại có một cái sự bỏ sẻ, cái sự kết nối, cái sự trích nối như vậy, thì đây chính là một điều nguy hiểm vô cùng ở trong tinh thần Phật pháp. Những người mà có cái tính đố kỵ, những người có cái tính mà bỏng sẻn, những người có tính tật đố, thường thường cái tâm tính họ nó không có tốt và như thế, nên làm cho chúng ta trải nghiệm không có được lợi ích, mà nó lại là một sự nguy hiểm. Thì cho nên trong cái tinh thần tu tập, chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta phải có một cái gọi là cái gì nó cũng vừa, biết một cách vừa chừng, hiểu một cách vừa chừng, hiểu đúng, biết đúng. Và chúng ta càng học thì chúng ta càng thấy rằng mình vẫn còn thiếu sót. Thì đây chính là cái tinh thần nó tốt đẹp. Chúng ta học mãi mà chúng ta biết cách này cũng vậy. Thì với một cái tự giác của Phật, với cái sự thấy, sự hiểu của các Phật Thánh, thì các ngài thấy vài pháp để nó là vô thường, nó là khổ não, nó là vô ngã. Chúng ta học làm sao mà chúng ta thấy rằng so sánh với cái gì? Với cái kiến văn của các bậc thánh hiền, chúng ta thấy là chúng ta vẫn còn thấp bé. Và từ chỗ đó chúng ta tu tập thì chúng ta nhớ rằng chúng ta phải có một cái sự hiểu biết một cách rõ ràng, là cái tự giác chính là cái tự giác của Phật mới là nào thông tất cả thôi, thì còn chính chúng ta chưa có phải là người hiểu biết gì cả. Những gì chúng ta biết người ta biết, những gì chúng ta hiểu người ta hiểu, những gì cái chúng ta người khác biết nhưng chúng ta chưa thực biết. Và đặc biệt Đức Phật hiểu hết tất cả tam giới này là chúng sinh vô si không biết. Cái sự học trọng hiểu biết của Ngài nó vô cùng vô tận, không thể đếm được. Cho nên chúng ta thấy mà Đức Phật đã tuyệt vời một chỗ tức là sao? Ngài đặt định ban ngày chỉ đúng chỗ, đưa đúng lúc và làm việc đúng thời, thời nào là hợp thời. Cho nên chúng ta thấy đạo sư là một bậc mô phạm của trời người, người là sát tha đi mà nó xa năng thực là thầy cả chi tiêu mà những người nó có kỹ nghĩa hết sức là cao cả, có kỹ nghĩa hết sức là lớn, chứ không chỉ là ở một cái tầm thấp, một cái sự hiểu biết nó mang tính căn bản gì, không phải vậy, mà những gì ngài biết đưa cho ta cầm nắm những cái gì đó mà nó tốt đẹp nhất xuyên qua cái hiểu biết về cái biến chi, về cái sắp tinh du của ngài một cách tương tự, một cách chi tiết, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, quá khứ, hiện tại, vị lai, điều là như thế, không bao giờ sai, không bao giờ chậm. Cho nên ở đây chúng ta thấy đặc biệt vô cùng. Ở trong cái sự nghe nhiều học rộng của Phật Pháp, tại sao Đức Phật khu biệt ở trong một cái đơn giản, tức là chúng ta hãy hiểu ở một cái gì, như là cái nắm tay, cái nắm lá trong tay của Ngài, hãy hiểu như thế này đi. Tuy Ngài hiểu khắp cùng cả rừng lá này, cái nắm lá trong tay này rất ít so với cái lá trong khu rừng. Thì chính Đức Phật Ngài lấy một cái ví dụ đó để gì? Những gì mà các ngươi cần học, những gì các ngươi cần hiểu, những gì các ngươi cần nghe, đó chính là trong nắm tay của Như Lai này. Đấy là một điều tuyệt vời. Và như thế, đó mới là tốt đẹp. Còn chúng ta cứ đi tìm cái này, đi tìm cái kia thì cái trường hợp nghe gì một cộng nó sẽ không bao giờ tốt, mà cái miếng không tốt nó lại là có một sự nguy hiểm cho chính mình và cho chính cái sự sanh tử đau khổ và trong tương lai cái sự tầm luân, cái sự luân hồi của chính mình hiện tại đau khổ mà tương lai lại còn dài thêm nữa, đau khổ hơn nữa. Thì kinh bậc thượng tọa có đôi điều sinh và như thế những có gì cũng bổ túc thì tôi không thể thượng tọa cùng với ngài nam mô bổn sư.
Ta tôi kính trên sự thật của mình. Chỉ có Đức Phật thưa với Phật tử. Rất cảm ơn sự thật của mình để trở lại kịp thời để có một câu thảo luận sâu sắc trước khi chúng ta đi tất cả. Ngày mai ngày thứ gì chúng ta sẽ có một bài giảng của Thượng tọa Pháp Đăng. Thì bài kinh mới, bài kinh đó tên là Thượng tọa Pháp Đăng. Cái sự luôn luôn đó là một bài kinh cũng dẫn cho một nhà soạn kinh cũng như cái đã là tất cả chương trình sinh hoạt hôm nay của kinh Phật pháp cũng đã tham gia đến đây thì còn lại chỉ còn những đại nghệ sĩ trưởng đại nghệ sĩ phụ trách thân chào tạm biệt quý phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Chào thưa Úc Sa, Thông Lành Thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, Pháp sư Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạ, phổ sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần phổ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin mời cô Tịnh Hảo.
Giờ xin chư Phật Ca Ma Ca Ta. Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc.